Báo cáo tâm đắc học tập nữ đức. Tập 7. Chủ giảng cô Trần Tịnh Du. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị thầy cô giáo tôn kính, các vị đồng học, xin chào buổi chiều tốt lành. Chiều nay chúng ta tiếp tục học tập chương cuối cùng của nữ giới là Hòa Thúc Muội. Nữ giới tổng cộng chỉ có 7 chương, toàn văn không dài lắm, nhưng đây thực sự là cái gốc để một người phụ nữ tu dưỡng nữ đức, tề gia, trị quốc. Chúng ta biết chương đầu tiên của nữ giới là Ti Nhược, chương cuối cùng là Hòa Thúc Muội. Nghĩa là gì? Phụ nữ bắt đầu tu từ Ti Nhược, dùng Ti Nhược để tu đức, sau đó mới có thể khiến gia đình mình sống hòa thuận với người thân và hàng xóm, gia hòa vạn sự hưng. Chữ thúc này là chỉ chú em, tức là em trai của chồng. Muội là chị em gái của chồng, chúng ta thường gọi là cô em chồng. Tôi sẽ dùng một buổi chiều để chia sẻ với mọi người chương cuối cùng này. Mở đầu chương này, trước tiên tôi xin mấy phút để nói qua với mọi người một chút. Bởi vì sau giờ học, có một cô giáo đã nói với tôi là cô nên nói qua một chút. Cô đã chuyển đổi ý niệm oán hận mẹ chồng như thế nào? Người thông thường đều không chuyển được. Cô đã chuyển như thế nào? Tôi nói do sám hối chưa đủ. Bước thứ nhất, chúng ta có thể là sám hối những việc mình đã làm sai, thực sự làm không đúng. Hiểu rõ đạo lý này rồi, tiếp theo là chúng ta phải sống như thế nào? Một lòng chỉ nghĩ tới những điểm tốt của mẹ chồng. Khi mới bắt đầu tôi đã làm như vậy. Tôi xin chia sẻ với mọi người về mấy quá trình này. Tức là nghĩ về mẹ chồng, đầu óc chỉ cố gắng nghĩ tới việc mẹ chồng từng tặng tôi một bộ y phục. Mặc dù không đáng giá lắm, nhưng đó là do mẹ tự tay may tặng tôi. Luôn nghĩ tới những điểm tốt của bà. Bà đối xử tốt với bạn như vậy thì bạn phải hồi báo. Nghĩ hoài, nghĩ mãi tới cuối cùng, thí dụ như trạng thái hiện nay của tôi, xin nói với mọi người, tôi không còn ý niệm đó nữa. Không phải vì mẹ chồng đối xử với tôi tốt thì tôi mới đối với bà tốt, không phải vậy, mà đó là việc tôi nên làm. Tôi chỉ hy vọng mẹ chồng có thể mạnh khỏe sống lâu, có thể vui vẻ. Bà vui vẻ chính là tôi đã vui vẻ. Bởi vì bà vui thì cả gia đình đều vui. Chính là cảm giác như vậy. Kỳ thực câu cuối cùng trong chương khúc tòng, chúng tôi hiện tại vẫn chưa giảng đến. Nó chỉ ra rằng phụ như ảnh hưởng, yên bất khả thưởng, tức là làm con dâu. Chữ ảnh và hưởng này là gì? Ảnh tức là nếu như mẹ chồng là cái thân thì bạn giống như cái bóng phía sau của mẹ chồng vậy, mọi lúc mọi nơi đi theo không rời một bước. Nếu mà chồng gõ một âm thanh thì bạn mọi lúc phải đáp lại âm thanh đó. Ảnh hưởng của mẹ chồng chính là như vậy. Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nếu mọi người có chút có chung sống hòa hợp và không lý giải được thì cũng nhất định đừng nói lỗi của mẹ chồng. Bởi vì nói một lần thì sẽ tăng thêm ấn tượng không tốt một lần. Không nên nói gì. Trước tiên miệng không nói gì hết. Nếu người khác nhắc đến chuyện này thì không phản ứng, không đáp lại. Sau đó bản thân chỉ quan tâm xem mình đã làm được hay chưa. Bạn phải học đi học lại nữ giới, học nữ luận ngữ, xem bản thân mình có thật sự khiêm tốn chưa, đã thật sự có thể kính thuận chưa, đã thật sự chuyên tâm hay chưa, quan tâm tới hiện tại, quan tâm bản thân mình. Sau đó nghĩ mọi cách làm tất cả những việc mà mẹ chồng thích. Mẹ chồng thích gì thì chúng ta, cha mẹ thích dốc lòng làm, đơn giản như vậy thôi. Những thứ khác sẽ làm bạn sai đường lạc lối, bởi vì bạn càng nghĩ càng không tốt. Cho nên bạn nói hòa, chúng ta học lục hòa kính cũng vậy. Chúng ta nghe tất cả thiện tri thức nói với chúng ta là hòa đều là từ chính mình, không thể yêu cầu người khác hòa với chúng ta, không thể yêu cầu họ được. Thật sự bạn không thể đem tâm mình đặt lên thân người khác được, như thế không đúng, là không có định. Mà bạn phải quản lý tốt bản thân mình trước. Tôi chỉ cần hòa với người khác là được rồi. Mình làm thế nào mới có thể hòa được? Thật sự thì tâm phải bình, tâm phải định, tâm phải giữ giới. Bạn nói bạn không giữ giới, tâm không có định lực, bạn không bình mà rất phân biệt, thì bạn rất khó để hòa. Đây là chướng ngại vô cùng lớn của phụ nữ. Phụ nữ hiện nay không câu nệ tiểu tiết, không có quy củ, không nói quy củ. Bạn lên mạng tra xem có trang web nào về nữ đức không? Cả nước bạn xem được mấy thầy cô giáo giảng nữ đức, giảng nữ giới? Không có. Rất ít, không có người giảng. Cũng chính là nói trong đầu mọi người không có ý thức này, không có khái niệm này. Sau đó thì tâm bất bình rất nghiêm trọng, không bình đẳng. Đối với mẹ chồng và mẹ đẻ không bình đẳng, đối với người thân và bà con trong nhà mình đều không bình đẳng, không phải cao thì là thấp. Cho nên bạn rất khó để hòa. Cho nên chúng ta nói lục hòa. Bản thân tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải làm được hai điều. Thứ nhất là tâm mình phải đặt trên chữ hòa, tâm phải hòa. Trong tâm tôi lúc nào cũng có ý niệm này, tôi hòa với tất cả mọi người. Thứ hai, trên miệng phải hòa. Cho dù là tâm bạn vẫn chưa làm được thì trên miệng bạn cũng phải hòa. Bạn không thể thấy người khác vừa nói mấy câu thị phi phải quấy, nói mấy câu phá hoại sự hòa hợp, thì bạn liền tùy thuận nói theo họ. Vậy thì tâm bạn rất khó có định lực, định vị. Tiền đề của chúng ta là tâm có thể hòa, miệng có thể hòa. Tất cả hành vi việc làm của chúng ta đều phù hợp với chữ hòa. Vậy thì đúng rồi. Hòa bắt đầu làm từ đâu? Trước tiên bắt đầu làm từ trong gia đình. Bạn xem nữ giới của chúng ta là trước tiên làm sao để hòa với chồng mình, hòa mục chung sống. Sau đó làm sao để hòa mục chung sống với cha mẹ chồng. Cuối cùng là hòa với em trai chồng, em gái chồng, chị gái chồng, người thân bạn bè. Đây chẳng phải là viên mãn hiếu đạo trong hiếu kinh rồi sao? Bạn xem, bạn hiếu thuận bắt đầu từ phụng dưỡng cha mẹ. Bạn không hiếu thuận với cha mẹ đẻ bạn thì nói xem bạn có thể hiếu kính cha mẹ chồng của bạn được hay không? Tiếp theo là phụng sự quân dương, cuối cùng là lập thân. Chữ quân này, ai là quân dương của bạn? Chồng chính là quân dương của bạn, cha mẹ chồng là quân dương của bạn. Không phải nói ông chủ bên ngoài của bạn mới là quân dương của bạn, không phải vậy. Trong gia đình trước tiên phải tìm được vị trí của quân dương. Trước tiên bạn phải hiếu thảo với họ, đem hiếu đạo và cái tâm hiếu khi bạn làm con gái đối với cha mẹ mình mở rộng ra. Khi bạn được gả về nhà mẹ chồng, bạn phải tận hết hiếu đạo với cha mẹ chồng và với chồng. Cuối cùng lại mở rộng ra, có thể tận hiếu đạo đối với tất cả người thân bạn bè trong gia tộc. Vậy là đủ rồi. Phụ nữ nếu có thể làm được như vậy, bạn thử xem, bạn tới công ty hay ra bên ngoài, bạn chung sống với bạn bè, nhất định có thể làm được hòa. tâm bình khí hòa, không hấp tấp nóng nảy, rất vững vàng trang nhã. Trong tâm tất cả mọi thứ đều hiểu rõ, không phải tôi nói suông mà có thí dụ hiện thực. Cô ấy làm còn tốt hơn tôi. Đó là cô giáo Lưu Phương, giám đốc công ty Phương Tử ở Thanh Đảo Sơn Đông. Bạn xem, cô ấy đối với cha mẹ, đối với cha mẹ chồng, đối với chồng, đối với người thân bạn bè, cuối cùng tới công ty, đối với tất cả nhân viên, đối với bạn bè bên cạnh. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, cuộc sống mỹ mãn, con cái hiếu thuận. Thực sự cho mọi người một cảm giác như được tắm trong gió xuân vậy. Cho nên nó có một trật tự từ đầu đến cuối như vậy. Trật tự này chính là cái mà nhà Nho đã nói với chúng ta là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chính là một trật tự như vậy. Bạn nói bạn là một phụ nữ nên không cần tu thân. Vậy khi bạn kết hôn lập gia đình thì gia đình của bạn làm sao tề chứ? Nhà đã không tề được, bạn nói bạn ra ngoài tìm công việc. Trong công việc bạn làm rất tốt, tài đức hơn người, trên dưới hòa thuận, hình như vẫn có chút vấn đề. Đương nhiên cũng không ngoại trừ có những phụ nữ như vậy. Trong xã hội hiện nay, phụ nữ can cường rất nhiều. Mọi người cảm thấy họ rất lanh lợi mạnh mẽ, đàn ông cũng không để trong mắt. Rất phù hợp với giá trị quan hiện nay là phụ nữ phải độc lập, phải tự cường. Nhưng bạn xem cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân của họ có phải rất hạnh phúc, rất mỹ mãn hay không? Vẫn là phải dựa vào những đạo lý mà văn hóa truyền thống dạy chúng ta để mà cân nhắc. Chương Hòa Thúc Muội, ý nghĩa trọng điểm của nó là gì? Tức là bạn muốn được lòng cha mẹ chồng thì bạn còn phải nhận được sự chấp thuận của những người con khác ở trong gia đình nhà chồng. Câu đầu tiên đã nói rồi. Văn tự của chương này rất dài. Chúng tôi hy vọng cố gắng tranh thủ để giảng xong chương này. Phụ nữ có thể được chồng thương yêu là do được cha mẹ chồng thương yêu. Cha mẹ chồng thương yêu bạn là do bạn được em trai, em gái chồng yêu quý. Từ đó suy ra mình được yêu thương hay bị ghét bỏ đều do em trai, em gái chồng, nên không được để mất tâm yêu quý của họ. Có nghĩa là gì? Tức là người vợ muốn có được sự thừa nhận của người chồng là do cha mẹ chồng rất thương yêu người con dâu này. Nhưng bạn muốn nhận được sự thương yêu của cha mẹ chồng thì bạn còn phải nhận được sự yêu quý của em trai, em gái chồng. Tấm yêu quý đó của em trai, em gái chồng không được để mất. Làm sao để có được tâm yêu kính của em trai, em gái chồng đây? Câu tiếp theo đã nói ra rồi. Mọi người đều biết không thể đánh mất tâm yêu kính của em trai, em gái chồng. Phải chung sống hòa thuận như chị em ruột vậy. Nếu không hòa được thì bạn sẽ có chướng ngại. Tức là nói bạn không hòa thuận được với em trai, em gái chồng thì giữa bạn và cha mẹ chồng sẽ có chướng ngại rồi. Tự tế đó chính là chướng ngại, luôn là khó khăn không thuận lợi. Tại vì sao ở đây đặc biệt nhấn mạnh em trai, em gái chồng? Phía sau có giải thích, bởi vì thúc muội là em trai, em gái chồng. Người chị dâu có lúc sẽ dễ khởi lên tâm ngạo mạn. Giày giấy nhỏ hơn tôi mà. Phía sau nữ giới giảng rất rõ ràng bạn nên xử lý mối quan hệ này như thế nào. Không phải nhìn nhận như vậy. Chúng ta sẽ chia sẻ từng điểm một. Tiếp theo Ban Chiêu đã nói như thế này. Bản thân không phải thánh nhân, làm sao không có lỗi? Trước đây Nhan Tử quý ở chỗ biết sai liền sửa, cho nên Khổng Tử khen ngài là người một lỗi không phạm hai lần, huống hồ là phụ nữ. Ý nói con người không phải thánh hiền, không ai mà không có lỗi. lỗi mà biết sửa thì không thiện gì hơn. Hôm qua khi chúng ta nghe bài giảng của thầy Hà vô cùng quan trọng. Một đoạn trong văn xương đế quân âm chất văn có bốn chữ là bao dung lỗi người. Nhưng thầy Hà giảng 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa giảng xong. Khổng tiên sinh, Khổng lão phu tử giảng rất nhiều về việc bao dung lỗi của người khác. Người phụ nữ nhất định phải rộng lượng, không thể học sự hẹp hòi nhỏ nhen được, không được có tâm lượng nhỏ hẹp. Tâm bạn nhỏ hẹp thì bạn sống càng ngày càng chật vật. Bạn đã đem tiền đồ tốt đẹp của mình dứt bỏ đi rồi. Bạn mở rộng tâm ra thì bạn sẽ thấy cuộc đời mình càng sống càng thấy trời đất rộng thênh thang, càng hạnh phúc càng tự tại. Làm sao để mở rộng tâm lượng đây? Tôi xin chia sẻ với mọi người một số thể hội của bản thân tôi. Đầu tiên chính là cho đi. Ban đầu khi chúng ta cho đi, đặc biệt là phụ nữ, ý niệm đầu tiên chính là không muốn xả tiền tài. Phân chia rất rõ ràng, rạch ròi. Nhà mình bao nhiêu tiền, điều kiện của họ không tốt bằng tôi. Thí dụ anh em của bạn, anh em của chồng, bạn không chịu cho đi, bạn không cho đi thì bạn sẽ không nhận được. Không nhận được là không nhận được cái gì? Không nhận được sự yêu thương của cha mẹ chồng đối với bạn. Chúng ta nghe địa giảng của cô Lưu Tố Vân. Trong bài giảng về vấn đề hôn nhân và cuộc sống gia đình, cô đã nói rất nhiều về việc này. Cô lấy toàn bộ tiền của mình ra để giúp người thân của chồng cô, bà con của chồng cô. Cho dù là cho lầm hoặc cho không đúng thì cô ấy cũng không để ý, không nhìn lỗi lầm của người khác. Chúng ta nên học với ai vậy? Học với những vị thiện tri thức này. Càng học thì tâm lượng sẽ lớn giống như họ vậy. Bạn cũng không phải là người hoàn mỹ, hà tất mình là người đi sai 50 bước chê cười người đi sai 100 bước. Mình cũng đi sai mấy bước như vậy, nên bạn không cần thiết phải đi chê bai người khác. Đặc biệt là về tiền tài, chúng ta bố thí nhiều hơn thì có một sự lợi ích vô cùng lớn. Đó là nếu bạn học văn hóa thánh hiền, bạn nói chuyện thì người ta sẽ muốn nghe, muốn học cùng bạn. Học nhiều hơn, huân tập nhiều hơn văn hóa truyền thống thì sẽ như thế nào? Lỗi của mỗi người sẽ dần dần ít đi, dần dần giảm đi. Ở cùng nhau thì đều có thể bao dung lỗi lầm của người khác. Tôi xin lấy một thí dụ cho mọi người xem. Năm ngoái, con gái của chị cả chồng tôi lên đại học. Tiền học phí của nó từ tiểu học lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3 đều là tôi cúng dường. Tiền cũng không nhiều lắm, nhưng lên đại học thì cần rất nhiều tiền. Chị cả của chồng tôi ngại nói với tôi, mà nói lấp lửng với mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi cũng tương đối khó xử. Tôi đã nhìn ra vì kỳ nghỉ hè nó tới nhà tôi, nó luôn có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, nên tôi đã chủ động hỏi chị cả tôi là Dương Dương của chị có phải là cần học phí hay không? Chị ấy nói đúng vậy, chị rất lo. Bởi vì chị cả tôi đã ly hôn nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Sau đó tôi nói chị cần bao nhiêu tiền à? Chị nói với tôi một số tiền. Tôi nói vậy được rồi. Tôi nói Dương Dương cũng lớn rồi, sắp 20 tuổi rồi, việc này em sẽ nói riêng với nó có được không? Chị cả tôi nói được, Bởi vì nó gọi tôi là mợ, nên tôi cũng xem như là mẹ một nửa của nó. Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn mấy vàng tệ rồi, gọi nó lên lầu. Tôi nói với nó là, con có biết lần này lên đại học cần đóng bao nhiêu tiền học phí hay không? Nó không quan tâm lắm, nên nói, không biết, không rõ. Tôi nói, vậy con lấy tờ thông báo chậm học ra thử tính xem. Tính xong thì nói cho mợ biết. Nó liền lấy giấy bút ra rồi bắt đầu ở đó ngồi tính. Tính xong, tính ra một con số, rồi sau đó còn tự nói, tại vì sao lại nhiều như vậy? Cần tới mấy vạn, mấy ngàn, còn có số lẻ nữa. Sau đó tôi lấy tiền ra, tôi nói, mợ đã chuẩn bị sẵn số tiền này rồi. Tôi nói số tiền này đặt ở đây. Trước khi con lấy tiền thì mợ muốn nói với con mấy câu. Tôi nói, bởi vì con đã khôn lớn trưởng thành rồi, thứ nhất, mợ hy vọng con có thể không phải vì mợ cho con số tiền này mà con cảm kích mợ. Không cần cảm kích mợ, mà trước tiên con phải cảm ơn cha mẹ của con. Bởi vì không có cha mẹ con thì ngày hôm nay con sẽ không có cơ hội để lên đại học đâu. Tôi nói trong tâm phải mãi mãi cảm ơn cha mẹ. Sau đó tôi đã nói với nó một số chuyện như vậy. Nó luôn lắng nghe, cũng tương đối nghe lời. Tôi nói thứ hai, con phải biết, bất cứ người nào kiếm tiền cũng không phải dễ dàng. Số tiền này không phải từ trên trời rơi xuống. Tôi nói số tiền này cũng là cậu con và mợ vất vả mới kiếm ra. Nên con phải biết trân quý. Con phải biết tri ân báo ân. Không phải báo ân cho mợ, mà là dùng học thức của con để báo ân cho quốc gia, báo đáp cho xã hội. Tôi nói cậu mợ không cầu sự báo đáp của con. Tôi nói thứ ba là hy vọng con có thể cố gắng học tập, cố gắng là một đứa con gái tốt. Lên đại học rồi, mợ nhắc con, tôi nói không cho phép có bạn trai. Tôi nói bởi vì mợ bỏ tiền ra, nên mợ có quyền nói không được có bạn trai, phải đặt hết tâm tư lên việc học. Nên ít nói chuyện, xem nhiều sách, lắng nghe nhiều hơn bài giảng của thầy cô giáo, bởi vì nó còn một số môn học tự chọn. Tôi nói chỉ có mấy điều đó thôi. Nó cũng không nói gì và nói, chân ạ, con nhớ rồi. Rồi nó cầm tiền đi. Cứ cách khoảng 2 tháng là tôi lại gửi tiền vào thẻ cho nó một lần. Một tháng tiền phí sinh hoạt là 1.000 tệ. Mới đầu chị cả tôi còn dịu dàng nói 1.000 tệ có lẽ nó sinh hoạt sẽ có chút khó khăn. Sau đó tôi nói với chị cả là con gái khó khăn một chút thì tốt, không nên tiêu xài phung phí. Tôi nói chị à, chị không cần lo đâu, 1.000 tệ nó tiêu đủ rồi. Mỗi lần trước khi gửi tiền tôi đều nói với Dương Dương, tôi đều gửi một vài tin nhắn cho nó. Tôi nói với nó phải trân quý số tiền này, nên tiêu như thế nào. Kết quả đứa bé này không chỉ bản thân đủ tiêu mà còn tiết kiệm được tiền. Khi tới sinh nhật bà ngoại, tức là khi tới sinh nhật mẹ chồng tôi, nó còn mua cho bà ngoại một món quà sinh nhật là một chiếc quần, nên bà ngoại rất vui. Sau đó năm nay tới ngày lễ phụ thân, vừa đúng lúc sắp tới ngày lễ phụ thân thì tôi lại gửi tiền cho nó. Khi gửi tiền đột nhiên tôi nhớ ra ngày mai là ngày lễ phụ thân. Sau đó tôi lại gửi thêm cho nó 1.000 tệ nữa, là 3.000 tệ. Bởi vì mỗi lần gửi là tôi gửi 2 tháng. Tôi nói với nó là bởi vì nó đối với người cha dượng của mình, tức là mẹ nó, lại lấy một người chồng khác, nên nó luôn có thái độ không tốt lắm. Tôi nói với nó là Dương Dương à, con hãy nghe lời mợ. Nếu như con thật sự muốn hiếu thuận mẹ con thì con cũng nên đối xử tốt với người cha này. Con hãy tốt với ông ấy từ tận đáy lòng mình. Tôi nói đều là cha mà. Tôi nói có thể đời trước hai người cũng là cha con đó. Con không nên cứ mãi có thành kiến với ông ấy như vậy. Làm thế thì mẹ con sẽ rất khó xử. Tôi nói mợ đã gửi thêm cho con 1.000 tệ rồi, 500 con hãy cho cha con. Cha đẻ của nó thì không ở chỗ cũ nữa mà chuyển đi nơi khác sống. Tôi nói con hãy gửi cho ông ấy, còn 500 con hãy gửi cho người cha hiện tại của con, hoặc là mua cho ông ấy một món quà. Tôi đã nói rất nhiều. Đứa trẻ này thật sự đã thay đổi. Trước đây nó khá là ngang bướng, bởi vì từ nhỏ cha mẹ ly hôn nên nó khá là hướng nội, không nghe lời, rất là mạnh mẽ. Nó đã thay đổi rất nhiều. 2 ngày trước tôi về Trường Xuân, vốn dĩ tôi không muốn nói với nó, bởi vì tôi tổ chức sinh nhật cho bà nội. Tổ chức xong thì tôi muốn đi ngay, tôi rất vội. Kết quả nó nghe nói tôi tới, nó biết tôi học Phật, nên đã mua một bó hoa sen lớn, tự mình chạy tới nhà hàng thăm tôi, còn mua rất nhiều trái cây, rồi nói với tôi là: mợ à, đây là con mua tặng mợ. Tôi liền cười nói, lúc mợ về cầm cũng không tiện, mợ có thể làm phiền con một việc không? Mợ sẽ đưa con tiền, con bắt xe rồi đem số trái cây và bó hoa sen này tới chùa Bách Quốc Hưng Long của Trường Xuân. Con giúp mợ cúng Phật nhé. Nó ngây người ra một chút rồi nói: mợ à, nếu mợ thấy vui khi làm như vậy thì con sẽ đi giúp mợ. Tôi nói: mợ rất vui, con giúp mợ cúng dường một chút nhé. Nó liền rất vui vẻ rồi đi. Trở về còn nói với tôi là: mợ à, con còn vào đó niệm Phật một lúc. Tôi nói: tốt quá. Sau đó đứa bé này đối với tôi thật sự là giống như một đứa con gái vậy. Cho nên sau này chồng tôi luôn nói: có cần sinh thêm một đứa nữa không? Tôi nói: không cần đâu. Bởi vì hai đứa con gái của chị cả tôi, tôi nói hai đứa con gái đó, chúng đều giống như con gái của tôi vậy. Tiếp theo tôi muốn chia sẻ điều gì với mọi người, chính là sau khi cô bé này thay đổi, đặc biệt là đối với mẹ và cha của nó. Trước đây chị cả chồng và tôi có chút không thân thiện, không phải là tình cảm xuất phát từ nội tâm. Đương nhiên bởi vì chị ấy lớn hơn tôi mười mấy tuổi, nên cũng có thể chị xem tôi như một cô em út vậy. Nhưng sau những sự việc này thì chị đối với tôi từ nội tâm chân thành. Tôi không nói rõ được, tức là chị không xem tôi như một cô em gái nữa, mà đối với tôi vô cùng. Tôi cảm giác chị rất kính trọng tôi. Gọi điện thoại cũng vậy, có một lần có chuyện gì gấp chị đều tìm tôi nói rằng: Tịnh Du à, làm thế nào đây, em giúp chị nhé. Kỳ thực tính cách của chị rất mạnh mẽ. Sau đó tôi đã nói với chị nên làm như thế nào. Sau đó thuận tiện tôi liền đem sách và đĩa giảng văn hóa truyền thống gửi cho chị ấy. Chị ấy sống ở nơi khác, nhưng chị cũng bắt đầu cùng tôi đọc và học văn hóa truyền thống. Chị ấy có sự thay đổi rất lớn. Sau đó sự thay đổi này của chị ấy, bởi vì trước đây có lúc còn xảy ra xung đột giữa chị ấy và mẹ chồng tôi. Vì hai người đều rất mạnh mẽ, khi chị thay đổi thì mẹ nói gì thì chị ấy cũng không cãi lại nữa. Có một lần chị ấy không chịu nổi nữa, vì mẹ chồng tôi phê bình chị không chịu nổi nữa nên gọi điện thoại cho tôi rồi khóc nói là: đây có phải là mẹ đẻ của chị không? Chị ấy khóc rất tủi thân, nên tôi đã dùng đạo lý trong văn hóa truyền thống giảng cho chị nghe. Tôi nói: mẹ mãi mãi là người thân nhất. Mẹ đánh chị, chửi chị, điều gì muốn tốt cho chị. Tôi nói: chuyện này chị đừng oán giận nữa. Con người hễ oán giận thì phước báo mà chị tích lũy được từ sự hiếu thuận trước đây đều bị báo hết rồi. Sau đó tâm trạng của chị cũng tương đối ổn định, tâm tình của chị liền rất tốt, chị không oán giận nữa. Ngày thứ hai mẹ chồng tôi, bởi vì đúng lúc ấy chị ở Đại Liên thăm mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi cảm thấy lần này sau khi phê bình chị, nhưng thái độ của chị vẫn rất tốt. Ngày thứ hai tôi đặc biệt tới thăm thì mẹ chồng tôi nói: hiện tại nó đã thay đổi rồi, có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến rồi đó. Trong lòng tôi còn nghĩ, kỳ thực tối hôm qua còn khóc nức nở một trận xong. Sau đó tôi nói: đúng vậy, tôi nói: mẹ à, mọi người đều thay đổi bởi vì đều học tập văn hóa truyền thống mà. Nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người là gì? Tức là con người chẳng ai là không có sai lầm cả. Đừng nhìn lỗi lầm của người khác, đừng nói là không nhìn mà nghĩ cũng không được nghĩ, cũng không có khái niệm gì bao dung, không có gì đáng gọi là bao dung. Bởi vì bản thân bạn cũng có một số những sai lầm về nhiều vấn đề mà. Nhưng nếu bạn một mực đối xử tốt với mọi người, đối xử tốt với người nhà, thì cuối cùng quả báo bạn đạt được có thể chính là chữ hòa này. Bạn sống trong từ trường hòa mục thì tâm tình của bạn đương nhiên rất thoải mái, trong nhà sẽ không có chuyện tranh giành, tranh chấp, cãi nhau. Bởi vì trước đây tôi luôn suy nghĩ về chữ dung, chữ nhẫn, chữ thuận. Sau đó tôi phát hiện không suy nghĩ nữa. Bạn càng suy nghĩ thì tâm bạn vẫn còn một sự trở ngại. Chỉ nên nhất tâm nghĩ thiện, không nghĩ về nó nữa. Bạn một lòng nghĩ làm sao để giúp người khác vui vẻ, hạnh phúc. Họ vui vẻ thì chính là bạn vui vẻ, họ không vui thì bạn phải nghĩ cách để họ vui. Vậy thì mọi người đều vui vẻ rồi. Tôi có hai người chị chồng, tôi không có chị gái. Tôi có hai người em trai. Hai người chị chồng của tôi đều lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Mấy năm đầu, mười mấy năm ở nhà họ, tôi giống như một cô em gái vậy. Nhưng hai năm nay tôi lại giống như một người chị vậy. Có chuyện gì họ cũng chạy tới chỗ tôi. Tôi như một liều thuốc an thần của họ vậy. Việc này không thành vấn đề, để em lo. Việc đó chị yên tâm, em sẽ làm. Chị lớn của chồng tôi điều kiện kinh tế không tốt, nên tôi giúp đỡ chị nhiều hơn về vấn đề tiền bạc. Nhưng mọi người tuyệt đối đừng cho rằng mình bỏ tiền ra thì họ phải như thế này như thế kia, hoặc là tôi bỏ tiền ra thì hình như tôi cao hơn mọi người một bậc. Đừng nên có ý niệm này. Nhắc lại cũng không được nhắc. Tôi cho chị cả tiền, nhưng chồng tôi đều không biết, mẹ chồng tôi cũng không biết. Bởi vì tôi cảm thấy ai cũng có thể diện. Chị cả tôi là người rất mạnh mẽ. Nếu đi đâu bạn cũng kể thì chị ấy sẽ cảm thấy rất mất mặt. Chị lại lớn tuổi như vậy rồi, nên cũng không cần nhắc lại. Còn một điều tức là đừng nói chị ấy rằng em cho chị tiền thì chị phải như thế nào đó, không cần nhắc. Có lúc tôi đã nói với chị cả là kỳ thực em rất cảm ơn chị. Tôi nói số tiền này cũng xem như không phải của em, tiền tập trung về chỗ em, cũng đúng lúc em chưa biết dùng như thế nào. Vừa đúng lúc chị cho em cơ hội này, em cũng có thể sử dụng vào đúng chỗ. Ai tiêu cũng vậy, người nhà dùng đều là như nhau mà. Bạn nói xem, giúp người lúc nguy cấp, cứu người lúc nguy nan. Ngày tới người nhà bạn gặp nguy cấp và khốn khó mà bạn cũng không giúp, bạn đi cứu giúp người bên ngoài, bạn đi cứu trợ thiên tai. Nói vậy hình như thì không thông. Cho nên cứu người nguy cấp, giúp người khốn khó cũng được, phải bắt đầu từ gia đình mình. Sau đó chị cả tôi có lẽ nhiều năm tôi đều làm như vậy, nên chị rất cảm ơn. Cho nên chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Tôi còn có một người chị nữa là chị hai của chồng tôi. Điều kiện của chị khá tốt. Con cái của chị có điều kiện cuộc sống khá tốt. Nên vấn đề tôi chia sẻ với chị không phải là tiền tài, mà tôi chia sẻ nhiều với chị về việc làm sao dẫn dắt con cái đối diện với phước báo của mình. Bởi vì năm ngoái có một lần tôi nói với con chị là con tốt nhất học Đệ Tử Quy đi. Đứa bé này rất ngạo mạn nói là con học thuộc rồi, cái này rất đơn giản mà, con học thuộc từ lâu rồi. Tôi nói thuộc rồi, nhưng con chưa làm được. Nó nói chuyện gì điều gì mà mợ nói con chưa làm được. Tôi nói hiện tại mợ đang đứng, còn con thì đang ngồi. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Con chưa làm được. Nó liền nghĩ đó đúng là câu trong Đệ Tử Quy, rồi liền đứng lên nhìn tôi. Sau đó tôi nghĩ lời nói này không có sức mạnh, hình như bố thí vẫn chưa đủ. Cho nên có một lần, đứa bé này cũng lớn rồi, 16-17 tuổi rồi. Tôi liền tìm rất nhiều y phục đẹp thời còn trẻ cho nó. Tôi nói con xem con thích cái áo nào thì lấy cái đó nhé. Cô bé rất vui. Sau đó tới Tết, nó đến chơi cùng con trai tôi. Tôi đã mời chúng ra ngoài ăn cơm mấy lần. Sau đó tôi nói chuyện thì nó có chút nghe lời, nên tôi đã đề xuất một chút ý kiến với nó là khi cả nhà mình cùng đi ăn cơm, sau này con không nên thích ăn món nào đó thì nhất định phải chuyển món đó tới trước mặt mình trước, thậm chí là lấy món đó xuống đặt trước mặt mình để ăn. Tôi nói là đây là lễ phép tối thiểu của phụ nữ, ăn cơm nên để người khác ăn trước, không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình. Phụ nữ mà tham ăn sẽ có kết cục không tốt. Nó cũng ngẩn người ra. Một cô bé 16-17 tuổi, nó nói tại vì sao lại không tốt. Tôi nói thứ nhất, con lớn lên sẽ rất mập. Thứ hai, khuôn mặt sẽ càng ngày càng xấu. Tôi liền dọa nó. Lần này tới sinh nhật mẹ chồng tôi, cả nhà đều nhìn thấy sự thay đổi này của nó. Chồng tôi còn nói nó tên là Đình Đình. Đình Đình thay đổi nhiều quá. Món mà nó thích ăn cũng không chọn lựa nữa rồi. Sau đó vừa đúng lúc nó lại ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng không nói gì, tôi cũng khen nó là đúng vậy, Đình Đình cũng đã học văn hóa truyền thống rồi. Còn một chuyện là tặng lì xì cho trẻ nhỏ. Đến Tết chúng tôi đều mừng tiền lì xì cho trẻ nhỏ. Trước đây tôi cho tương đối nhiều, nhưng bắt đầu từ năm nay, chồng tôi nói với tôi là con người ta, tức là con của chị cả và chị hai của chồng tôi, thì có thể cho nhiều một chút, nhưng con nhà mình mỗi đứa chỉ cho 20 tệ là được rồi. Tôi vừa nghe thì rất tán thành. Sau đó tôi đã đặc biệt nói chuyện với con trai tôi là con trai à, về chuyện lì xì, mẹ có một vài ý kiến. Thứ nhất, lì xì chỉ là tượng trưng cho một sự chúc phúc. Đã là một sự chúc phúc thì không quan trọng ở việc bao nhiêu tiền, mà có cái tâm ý này là đủ rồi. Cho nên ba mẹ quyết định năm nay chỉ tặng con 20 tệ, cha mẹ mỗi người 10 tệ, cộng lại là 20 tệ. Thứ hai, bởi vì mỗi năm đến Tết, chồng tôi có rất nhiều bạn bè tới nhà, chúng tôi mừng tiền cho chúng, nên lì xì cũng rất nhiều, chúng lại không giữ được. Tôi nói thứ hai là các cô chú tới mừng lì xì thì tất cả tiền còn phải giao cho cha mẹ. Con trai tôi lập tức phản đối, vừa giao đi gì à? Họ cho con mà. Tôi liền nói ra một câu, đức hạnh không tương xứng với địa vị, đức hạnh của con không tương xứng với số tiền đó. Nó nói vậy làm sao con mới có thể tương xứng? Tôi nói mẹ lấy số tiền đó của con để làm việc tốt, lấy thí dụ một vài chuyện tốt cho nó nghe. Tôi nói phước báo này của con càng xả thì sẽ càng nhiều. Nhiều lần giảng cho nó nghe về xả đắc, nên đứa bé cũng hiểu được. Sau khi hiểu thì hôm đó nó lại nói với tôi là, mẹ à, số tiền lì xì này con quyết định xử lý như thế này, con cảm thấy cũng phù hợp với việc xả đắc. Thứ nhất, mẹ đi phóng sanh cho con, nó tự đề xuất ra. Thứ hai, lấy một số tiền để tặng bà nội, con muốn hiếu kính ông bà, tuổi tác của ông bà cũng lớn rồi. Thứ ba, tiền học phí của con sẽ lấy ra từ số tiền lì xì này, tức là tiền lì xì mà các cô chú tặng con. Chính là như vậy. Tôi nói rất tốt, tôi đã cùng con trai quyết định như vậy. Cho nên Tết năm nay rất thú vị. Những cô chú tới tặng lì xì, nó liền nhận lấy rồi đưa cho tôi và nói, mẹ à, ba chuyện đó mẹ đừng quên nhé. Đồng thời lì xì của dì Bảo cũng phải thu lại. Nó nói, mẹ à, em trai cũng phải làm ba việc như vậy. Tiền học phí nó đi học ở trường mầm non cũng lấy từ đây ra để nộp. Tôi cảm thấy trẻ nhỏ nhất định phải hướng dẫn chúng như vậy. Điều này rất quan trọng. Tôi đã đem kinh nghiệm này chia sẻ cho hai người chị chồng của tôi. Chị cả và chị hai tôi, họ cũng làm theo như vậy rất tốt. Nếu không thì như trước đây, bọn trẻ đều sẽ tính toán xem mình thu được bao nhiêu tiền, thế này thế nọ, sau đó cần phải mua thứ gì. Cho nên thời gian trước, chồng tôi ăn cơm cùng hai người khách hàng, đúng lúc tôi cũng dẫn con trai tới đó, nó bảo tôi qua bên ấy. Sau đó hai vị khách hàng, hai người bạn đó nhìn thấy con trai tôi thì một người kiên quyết tặng cho nó một bao lì xì. Sau khi trở về nhà thì con trai tôi ngoan ngoãn giao nộp số tiền đó và nói, mẹ à, mẹ giúp con. Nó gọi là trồng phước điền. Nó nói, mẹ à, mẹ xem in kinh tốt hay là phóng sanh tốt à? Tiền đây à? Dù sao thì từ nhỏ tôi đã truyền tư tưởng này cho nó rồi. Tôi xem bên trong thì có 1.000 tệ, nên tôi không do dự lấy đi in kinh. Cho nên rất tự nhiên đã nuôi dưỡng thành thói quen này, nên chính nó không muốn chiếm hữu và ham muốn cá nhân. Bởi vì hiện nay có thể trong nước đều như vậy, đến Tết nhất định sẽ cho tiền, nhưng trẻ nhỏ đối diện với tiền lì xì phải xử lý như thế nào? Con trai lớn của tôi vẫn dùng việc xả đắc rất tốt. Một lần con út của tôi nghịch một chiếc ô tô nhỏ, không cho nó chơi cùng, nó liền như trước đây giảng giải với em trai việc xả đắc. Kỳ thực con trai út tôi vẫn chưa tới 3 tuổi, nó nói, em đem cái này cho đi thì em sẽ đạt được cái lớn hơn, em không cho đi thì em sẽ không đạt được cái lớn hơn đâu. Sau đó đứa út cũng không hiểu lắm, mơ mơ hồ hồ đưa cái ô tô nhỏ cho anh trai. Con trai lớn của tôi đi vào phòng lấy một chiếc ô tô lớn ra và nói là, em xem, em đã đạt được cái lớn hơn rồi, đây chính là xả đắc. Nó nói với em trai như vậy. Sau đó em trai nhìn cái xe lớn đó rồi nói với anh trai là, em vẫn thích chơi cái xe nhỏ đó mà. Anh trai nó liền nói, cái to này tốt hơn, em chơi cái xe to này đi. Nó nói với em trai như vậy. Kỳ thực có lúc trẻ nhỏ có thể là không hiểu lắm, nhưng bậc làm cha mẹ như chúng ta ít nhất phải đem những đạo lý làm người nói với chúng, không nên để cho chúng có tư tâm và dục vọng, không để chúng rơi vào dòng xoáy tiền bạc. Nếu rơi vào trong hố sâu tiền bạc thì nó sẽ không nhìn thấy người khác, không nhìn thấy thế giới rộng ở bên ngoài nữa. Bao dung lỗi lầm của người khác, để lại ấn tượng sâu nhất cho tôi chính là chúng ta không nhìn lỗi của người khác. Đó là gì? Vì bắt đầu từ năm nay, mỗi ngày tôi đều đọc một lần Liễu Phàm Tứ Huấn. Đây chẳng phải là tinh tấn hay sao? Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn mà tôi ấn tượng rất sâu. Đó là gì? Không nên lấy sở trường của mình đi chèn ép người khác. Không nên lấy chỗ hay giỏi của mình đi so sánh với người. Không nên lấy năng lực của mình để cản trở người khác. Ba điều này rất quan trọng, nhưng chúng ta thường xuyên làm như vậy. Lấy năng lực tài hoa của mình đi so sánh với người. Bạn xem bạn làm cách nào cũng không được, bạn làm thế nào cũng không được. Bạn nói hoài nói mãi, sự ngạo mạn của bạn, sự khinh mạn của bạn, tất cả đều sẽ khởi lên. Sau đó những lỗi nhỏ của người khác khi qua mắt của bạn thì đều biến thành lỗi lớn. Bạn sẽ càng ngày càng thấy họ không có năng lực, càng ngày càng không thể chung sống với họ. Người này không được. Sau đó thường lấy bản thân mình, đặc biệt có thể là người học Phật chúng ta, khá là thích làm chuyện tốt, làm việc thiện. Bạn xem, tôi đều có thể làm, nhưng họ không làm được. Bởi vì trước đây tôi nhớ rất rõ một người bạn của tôi. Thí dụ khi nhìn thấy người khác ăn cơm, họ chọn món, lựa chọn hay là chỉ ăn ở giữa. Cô ấy học Phật, cô ấy liền cười nhạo và nói là người này kén cá chọn canh thế này thế kia. Bạn xem tôi đâu có kén ăn. Ăn cơm tôi đều rất tiết kiệm, không bỏ hạt cơm nào. Thiện đó là giả. Tôi luôn nghĩ là liệu cái phước báo đó có tích lại được hay không. Công đức thì nhất định không có rồi. Hình như những việc mà họ làm đều là vốn liếng, giúp bản thân họ kiêu ngạo. Tôi có thể làm được như vậy, bạn xem, bạn đâu có làm được. Thậm chí cái việc sám hối cũng như vậy. Bạn xem, tôi có thể sám hối, bạn không thể sám hối. Bạn không nói ra được. Khi nó làm vốn liếng để bạn sanh ra ngạo mạn, thì người này một bước cũng không tiến bộ. Toàn bộ những việc thiện đó đều là thiện giả rồi. Trước đây tôi cũng như vậy. Trước đây tôi đã nghĩ người này tại vì sao không làm việc tốt này, nó rất dễ làm, không khó, mà lại cũng không cần nhiều tiền, đúng không? Tôi bỏ ra 10.000 tệ, anh bỏ ra 10 tệ cũng được. Sau này thì một chút ý niệm như vậy cũng không còn nữa. Nguyên nhân không còn ý niệm này nữa chính là đọc nhiều sách thánh hiền. Đọc một lần bạn không hiểu thì bạn đọc 100 lần. Đọc 100 lần mà vẫn không hiểu thì bạn hãy cố gắng tịnh tâm lại, ngẫm nghĩ suy nghĩ từng câu từng chữ, sau đó đối chiếu với hành vi thực tế của mình. Sau khi bạn đối chiếu từng sự việc một thì bạn sẽ không muốn đi nhìn lỗi của người khác nữa. Xem lỗi lầm của mình khắp người thì làm gì còn thời gian mà đi quản người khác chứ. Quản không nổi người khác nữa. Thời gian quản đời còn lại của mình rất có hạn, nên trước tiên phải rèn giũa bản thân cho tốt, cho thấu đáo. Không nên lấy năng lực của mình để cản trở người khác. Hơn thế nữa, cần nên làm như thế nào? Có tài năng không nên khoe khoang, phải rất mực khiêm tốn. Thấy lỗi của người khác thì phải bao dung và che giấu đi. Che giấu nó đi, một mặt khiến họ có thể từ từ sửa đổi, một mặt khiến họ thấy xấu hổ mà không dám phóng túng nữa. Đối với người khác nhất định phải ẩn ác dương thiện. Đối với chính mình thì phải ẩn thiện dương ác. Làm như vậy là đúng rồi. Nhưng chúng ta thường làm ngược lại. Bạn làm như vậy cuối cùng sẽ rất dễ khiến chính mình rơi vào cái hố mê hoặc mà không biết. Chính mình không hề hay biết phạm lỗi, nhưng cái quan trọng là lần sau không tái phạm nữa. Chúng ta có thể không nhất định bảo đảm chúng ta có căn tánh cao như vậy, lần sau lập tức không tái phạm nữa. Tôi xin kể với mọi người tôi đã sửa sai và tu hành như thế nào. Có thể người trẻ tuổi sẽ tương đối tốt một chút. Ở nhà tôi có một bảng biểu bằng Excel. Cái bảng biểu này gọi là công quá cách của tôi. Nhiệm vụ và định công khóa của mỗi ngày là gì? Những việc làm được thì đều viết ra. Còn lỗi lầm thì tôi lấy những lỗi trọng điểm để nêu ra. Thí dụ hay nổi giận, hay làm ai nổi giận, sau đó tôi thích nhìn lỗi của người khác. Thích nhìn lỗi của ai, dễ khởi tâm ngạo mạn. Hôm nay vì chuyện gì mà khởi tâm ngạo mạn với ai đó? Còn tham luyến cái gì? Dù sao thì tôi cũng dựa theo những điểm này. Chỉ cần có một lỗi, hôm nay xuất hiện một lỗi, thì những việc mà tôi làm, tức là những công khóa mà tôi làm phía trước, tôi đều xóa chúng đi, làm uổng công rồi. bởi vì không có tác dụng mà. Bạn nói xem, cái cần niệm bạn cũng đã niệm, cái cần đọc bạn cũng đã đọc, nhưng những điều này bạn vẫn còn phạm, nên bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mới đầu mở bản Excel đó ra, lỗi lầm tương đối nhiều. Hiện nay không cần đợi đến tối, thông thường buổi sáng khoảng 12 giờ trưa, trước khi ăn cơm thì tôi tổng kết một chút. Nửa năm nay tôi ở nhà tu hành, khoảng 4 giờ chiều trước khi ăn cơm tôi tổng kết lại một chút. Buổi tối khoảng 10 giờ trước khi đi ngủ tôi lại tổng kết một chút. Mới bắt đầu thì rất nhiều những lỗi lầm nghiêm trọng, rất dễ nhìn thấy. Lúc đó tôi cảm thấy thật sự là không còn thời gian mà để ý người khác nữa. Tại vì sao tôi có thể phạm nhiều lỗi như vậy? Rốt cuộc thì nguyên nhân là ở chỗ nào? Tôi nhất định phải sửa. Ví dụ tôi nhìn họ không thuận mắt thì tôi sẽ tìm những điểm tốt của họ. Trước đây ở trong công ty, tôi luôn thấy một người không vừa mắt, luôn cảm thấy nhân viên này tại vì sao nhìn lại khó ưa như vậy. Sau đó tôi ở nhà tìm những điểm tốt của cậu ấy. Trước tiên bắt đầu tìm những điểm tốt, tôi tìm từng điểm một. Sau khi tìm được khoảng 10 điều, sau đó tôi nghĩ, người này nhiều điểm tốt như vậy đủ để làm thầy của mình rồi. Những điểm tốt này mình dường như đều không có. Tôi nói đây có phải là Phật Bồ Tát phái xuống để dạy riêng cho mình không? Mình còn ở đó bới móc lỗi của thầy. Hình như hiếu thân tôn sư vẫn chưa làm được. Mình vẫn chưa tôn trọng vị thầy này. Ba người cùng đi nhất định có người là thầy ta. Vị thầy này mình vẫn chưa tôn trọng. Cái gốc căn bản nhất để làm người, phước thứ nhất trong tam phước mình vẫn chưa có. Một chút phước cũng chưa có. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, mình chưa phụng cũng chưa sự. Căn cứ vào những điều đúng đó phía sau, tôi đã viết thành những điều tâm đắc. Có lúc bản Excel không đủ để tôi viết tâm đắc thì tôi viết sang bản Word. Ngày hôm nay tôi viết tâm đắc. Tâm đắc trong việc sám hối. Vấn đề là gì? Nguyên nhân là gì? Tôi nên chuyển ý niệm như thế nào? Nếu có thể chuyển lại được thì phương pháp chuyển đó của tôi là đúng. Tức là như chúng ta nói, làm sao đem phiền não chuyển thành bồ đề, chuyển thành trí huệ. Tôi đã suy nghĩ, nếu không chuyển lại được thì khả năng chuyển hóa đó của tôi chưa đủ. Xét lại chính mình, chữ xét này vẫn chưa xét lại được. Sau đó ngày thứ hai tiếp tục chuyển, ngày thứ ba tiếp tục chuyển, đến khi hoàn toàn chuyển được rồi thì cảm giác như thế nào? Vô cùng vui vẻ. Bạn sẽ cảm thấy thầy giáo tốt như vậy, chẳng phải họ đến để thành tựu cho mình hay sao? Trưa nay lúc ăn cơm tôi còn nói, hiện giờ tôi rất hiểu mấy câu nói đó. Vì sao phải cảm ơn người hủy bán bạn, cảm ơn người làm tổn thương bạn? Vì sao vậy? Họ đều đến để tặng phước báo cho bạn, nhưng bạn không tiếp nhận. Bạn còn xem họ là người xấu, còn đối lập với họ, thì phước của bạn một chút cũng không giữ được. Trước đây một người bạn đã nói với tôi là, Tịnh Du à, cô phải nhớ, người giúp cô thành tựu lớn nhất trong đời này chính là Bồ Tát nghịch duyên. Bồ Tát đối nghịch với cô chính là người giúp cô thành tựu nhanh nhất. Nên khi họ đến thì cô phải vô cùng vui mừng, cô phải tiếp nhận, không một lời oán trách. Và cô phải cảm ơn họ. Nếu cô làm được như vậy là đúng rồi, cô sẽ không có phiền não. Hơn nữa năm nay cái bản công quá cách đó đối với tôi rất quan trọng. Dù sao thì cái bản đó của tôi đã rất dài rồi. Sau này tôi cảm thấy mỗi ngày ác niệm của mình đều giảm bớt. Ban đầu thì rất nhiều, nhưng đến nỗi không viết hết mà đem những điều quan trọng viết ra trước. Sau đó những lỗi lớn tương đối giảm rồi thì ghi những lỗi vi tế. Sau này tôi đã phát hiện ra, nếu muốn những ý niệm vi tế không khởi lên thì phải thường niệm A-di-đà Phật. Cho nên hiện tại trên cơ bản, khi đi bộ có lúc tôi cũng quên, nhưng lập tức là nhắc nhở mình. Cũng giống như cô Lưu Tú Vân vậy, chân phải bước lên thì niệm A-di, chân trái bước theo thì niệm Đà Phật. Chính là như vậy. Trong đầu không nghĩ chuyện khác nữa, cái này cái kia, chuyện này chuyện kia đều không nghĩ nữa. Sau đó tâm bạn sẽ cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Tôi vẫn chưa đạt được 100%, nhưng có thể một ngày là 10-20% cố gắng hết sức để cái ý niệm của mình lại. Sau đó bạn sẽ cảm thấy những vọng niệm này, hoặc là những ý niệm vô ích, nghĩ chuyện này thế nào, chuyện kia ra làm sao, anh ta tại vì sao là như vậy, anh ta tại vì sao lại không tốt, những ý niệm đó đều không còn nữa. Kỳ thực cuối cùng chính là khống chế ý niệm của chính mình. Bạn nghĩ xem, ý niệm mà có thể khống chế được thì đương nhiên trên hành vi cũng sẽ không xảy ra thiên lệch quá nhiều. Có lúc tôi cũng gặp phải một số chuyện. Thí dụ như chị lớn của chồng tôi vừa nhắc đến mẹ của chị thế này thế kia, thì tôi liền ngắt lời nói rằng: mẹ rất tốt mà, mẹ là một vị đại Bồ Tát đến để thành tựu cho chúng ta đó. Tôi vừa nói như vậy thì câu chuyện đó liền bị cắt ngang. Có lúc tôi đến thẩm mỹ viện, có một người còn nói mẹ chồng tôi không tốt thế này thế kia. Tôi liền lập tức ngắt lời, nói là mẹ chồng chính là mẹ, họ không học Phật nên không thể nói lung tung. Tôi nói mẹ chồng chính là mẹ, mẹ chồng và mẹ đẻ không có gì khác biệt. Tôi nói phụ nữ đến thế gian này thì bạn đã được sắp sẵn hai người mẹ và hai người cha rồi. Bạn bình đẳng với hai người mẹ, bạn làm tâm họ vui vẻ là bạn rất tốt rồi. Khi tôi nói như vậy xong thì họ không nói gì nữa. Lời không hợp ý, nửa câu cũng nhiều nên họ không nói nữa. Dù sao thì tôi cũng không nghe thấy những điều không tốt đó, cũng không giống như thái độ của tôi trước đây. Người ta vừa nhắc đến thì tôi cũng như vậy. Mẹ chồng tôi thế này thế kia, cuối cùng thì rất tức giận. Mặc dù khuôn mặt được làm đẹp rồi, nhưng trong tâm thì rất khó chịu. Bởi vì tôi đến thẩm mỹ viện thì có một cô gái, có thể tôi cũng có cái duyên này. Tôi vừa đến là cô ấy liền kể lỗi của mẹ chồng cô cho tôi nghe. Tôi cảm thấy rất hợp nhau, vì tôi cũng thế. Tại vì sao đều gặp phải mẹ chồng như vậy. Sau này tôi đến thì cô ấy lại tiếp tục nói với tôi. Tôi liền ngắt lời. Sau khi ngắt lời thì cô ấy không nói nữa. Hơn nữa sau này tôi không thấy cô ấy nữa. Hỏi chuyện thì họ nói cô ấy nghỉ việc chuyển nghề rồi. Tôi còn nghĩ thật tốt, cô ấy sẽ không đến nói với tôi những chủ đề này nữa. Có lúc có thể mẹ tôi cũng nhắc đến. Chính là bà cảm thấy mẹ chồng tôi như thế nào đó. Thì tôi liền ngắt lời. Tôi nói mẹ à, mẹ đừng quên mẹ cũng là mẹ chồng. Tôi nói mẹ khen mẹ chồng người ta thì mẹ làm mẹ chồng cũng sẽ được người ta khen lại mà. Đều là như thế mà. Tôi nói mẹ thường khen mẹ chồng con thì con dâu của mẹ sẽ khen mẹ. Mẹ tôi nói ừ, mẹ tôi là một người rất đơn thuần. Bà nói mẹ hiểu rồi, việc này dễ thôi mà. Vậy thì nên khen ngợi bà ấy, đơn giản mà. Bà nói với tôi là mẹ chồng con rất tốt, bà lão này rất hiểu chuyện. Mẹ chồng con rất tốt, lớn tuổi như vậy rồi thật không dễ dàng gì. Dù sao thì tôi cũng hướng dẫn bà đi theo hướng chủ đề như vậy, không để những chủ đề xấu xuất hiện. Chỉ cần vừa nói là tôi liền cắt ngang câu chuyện. Sau này dần dần thì không ai nói nữa. Cho nên trước tiên chính mình phải có định lực, phải có quyết tâm vô cùng kiên định đấu tranh với những tập khí phiền não của chính mình. Tôi về nhà là phải chỉnh đốn cái bảng Excel đó. Ban đầu mỗi ngày nhìn cái bảng đó thì tôi rất tức giận. Cho nên năm nay tu học nữ đức. Có lần khi tôi vừa về nhà là vừa nôn vừa tiêu chảy, sau đó lại bị nhiệt. Mẹ tôi nói sau lưng không cạo gió mà đều nổi đỏ lên rồi, bị nhiệt rồi. Tôi nói tại vì sao lại nhiều vấn đề như vậy, làm sao đây, có thể khỏi hay không? Tôi vô cùng kiên định, sau đó nhất định phải cải sửa. Không còn gì phải nói nữa, nữ đức không phải để người khác học, mà trước tiên chính mình phải học. Cũng không phải dự định giảng cho người khác, mà trước tiên phải giảng cho chính mình thông suốt thấu đáo đã. Tôi chính là như vậy. Cho nên tôi xin cúng dường một số thể hội của bản thân tôi trong quá trình tu học, để mọi người lấy đó làm lời khuyên rằng phía sau có một câu là: cho dù đầy đủ phẩm hạnh hiền đức, thiên chất nhạy bén, người như vậy có thể không phạm được chăng? Tức là nói bạn có đức hạnh hiền đức của một người phụ nữ thì bạn cũng không thể hoàn mỹ, dẫn cách cảnh giới của thánh hiền rất xa. Thông qua học tập Đệ Tử Quy thì chúng ta mới biết phải làm như thế nào. Chương thứ nhất là nhập tắc hiếu, vẫn làm chưa được viên mãn, huống hồ là những chương tiếp theo chứ. Chúng ta bắt đầu làm từ câu thứ nhất. Cái gì gọi là cha mẹ gọi trả lời ngay? Không phải giống như trên hình thức mẹ gọi một câu, mẹ chồng gọi một câu thì lập tức trả lời ngay. Không phải như vậy, mà nghĩa là những mong muốn trong nội tâm của cha mẹ bạn có thể luôn luôn đáp ứng hay không. Thấu hiểu của cha mẹ giống như thầy Vương Hy Hải vậy. Cha thầy có bất cứ ý muốn gì thì thầy đều có thể hiểu được, có thể mọi lúc mọi nơi chăm sóc chu đáo. Dường như chúng ta vẫn nghĩ về mình nhiều hơn một chút, còn nghĩ về cha mẹ ít hơn một chút. Cho nên bốn câu đầu tiên: cha mẹ bảo chớ làm miếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Bốn câu này chúng ta phải học đi học lại, học cả đời cũng không học xong. Bốn câu này chúng ta không học cho sáng tỏ thì bạn làm sao có thể là một người phụ nữ hiền đức được? Bản thân bạn cũng không hoàn mỹ như vậy, thì hà tất bạn phải đi yêu cầu người khác chứ? Cho nên con người thực sự phải thông qua việc không ngừng học tập, không ngừng sửa lỗi, thì mới có thể hiểu rõ chính mình được. Tiếp theo, ban chiêu khuyên bảo thông qua mặt tốt và khuyên can mặt trái để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa thuận trên dưới trong gia đình. Mặt tốt phải khuyên bảo như thế nào? Ban chiêu nói: cố thất nhân, thất tức là phòng ốc, hòa tắc bán yểm, bán là hủy bán, điều xấu phải che đậy, che giấu đi. Có hòa khí mới có thể che giấu những điều xấu đi. Nội ngoại ly tắc quá dương, nghĩa là trong tâm bạn phân ra có trong có ngoài, thì bạn sẽ mang cái lỗi này đi khắp nơi tuyên truyền. Ý nghĩa bên ngoài chính là như vậy. Điều này nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dịch viết nghĩa là chỉ kinh dịch. Kinh dịch nói hai người đồng tâm thì có đủ sức phá vỡ kim loại, hai người đồng tâm nhất ý thì mùi hôi thối cũng biến thành mùi thơm như hoa lan. Chính là đạo lý như vậy. Chúng ta nghĩ xem, trong một gia đình chung sống có phải như vậy hay không? Những việc xấu trong nhà cũng không được nói ra bên ngoài. Phụ nữ chúng ta thường là như vậy. Trước đây tôi từng có tập khí và tật xấu này. Tôi quan sát thấy là hình như có rất nhiều phụ nữ đều như vậy. Khi 3 đến 5 người tập trung lại là bắt đầu nói mẹ chồng bạn thế nào, chị chồng tôi ra sao, em gái chồng tôi như thế nào. Hình như nói những điều tốt lành thì ít, mà tức giận oán trách thì nhiều. Giải tỏa một chút, rất nhiều người đều cảm thấy tức giận một chút dường như không sao cả, vì đều là nói với bạn bè mà. Nhưng khi chúng ta hiểu được đạo lý thâm sâu ở trong đó, thì bạn sẽ không nói một chữ nào cả. Hay hôm nay chúng ta nghe sư phụ giảng kinh, sư phụ nhắc đi nhắc lại điều gì, đừng nói chuyện, bạn đọc một ý niệm sẽ như thế nào? Tận hư không khắp pháp giới, cả thể vũ trụ đều biết. Thật mất mặt. Vậy bạn nói tôi không hiểu Phật Pháp, nên đừng nói với tôi điều này, vũ trụ cũng đừng nhắc đến với tôi. Vậy thì chúng ta nghĩ thử xem, người này luôn nói những lời như vậy thì từ trường có tốt được hay không? Chúng ta xem khuôn mặt của rất nhiều phụ nữ hiện nay, khuôn mặt thật sự rất nhọn, càng ngày càng nhọn, khóe mắt càng ngày càng rũ xuống, khóe miệng cũng càng ngày càng rũ xuống, dường như đều không có dáng vẻ hiền lành phúc hậu, ôn hòa, nhã nhặn nữa, mà đều là dáng vẻ như muốn đánh nhau, muốn oán giận, giống như thiếu tiền họ vậy. Không phải thiếu tiền thì là thiếu nợ. Trước đây có một thầy giáo hỏi tôi là: trước đây cô cũng như thế này sao? Tôi nói không phải. Trước đây tôi rất nghiêm túc, không thích cười, bên cạnh cũng không có bạn bè, cô độc lẻ loi một mình, tan ca là về nhà. Về nhà thì xem sách, hai tay không nghe chuyện bên ngoài, chuyện gì cũng không quản. Bạn bảo tôi làm thì tôi làm, không bảo tôi làm thì tôi thích thanh nhàn. Tôi lấy một tấm ảnh của năm trước ra xem, bởi vì tôi nghĩ tướng tùy tâm chuyển. Tôi nhìn gương dường như không rõ ràng lắm, nên tôi lấy một bức ảnh chụp năm trước ra. Tôi lấy bức ảnh chụp năm trước và bức ảnh chụp năm nay, sau khi học nữ đức. Không phải là bức ảnh hiện nay, mà lấy bức ảnh khoảng 3 tháng trước. Tôi thấy khuôn mặt thay đổi rất nhiều. Tôi cảm thấy trước đây cái tướng đó không đẹp, người khác nhìn thấy nhất định không sanh tâm hoan hỷ được. Hôm qua thầy Hà Mỹ Huệ giảng bài có nhắc tới thầy Lưu Thiện Nhân. Có một cô gái tìm thầy Lưu Thiện Nhân nói là: chồng tôi thường đánh tôi. Thầy Lưu Thiện Nhân nói là: tôi cũng muốn đánh cô. Cô ấy nói tại sao vậy? Thầy ấy nói là tướng mạo của cô khiến người khác rất muốn đánh. Khuôn mặt cứ xị ra, nét mặt không có chút biểu cảm gì. Cô ấy nói vậy phải làm sao? Thầy ấy nói cô không cần trị bệnh, về nhà cô cứ cười là được rồi. Hễ cô cười thì chồng cô sẽ không đánh cô nữa. Cô liền làm như vậy, về nhà là cô cười. Ngày đầu tiên cô cười đã làm cho chồng cô giật mình, cho rằng tinh thần cô có vấn đề nên không đánh cô nữa. Cô ấy lại liên tục cười mấy ngày, chồng cô cũng không đánh cô nữa. Tôi bắt đầu sửa đổi từ khi nào? Tôi sửa không phải từ khi học nữ đức. Từ năm 2006 tôi bắt đầu làm ngành phục vụ. Tôi không thích cười và những người bên cạnh tôi cũng không ai thích cười. Những nhân viên phục vụ trong công ty chúng tôi nét mặt đều không chút biểu cảm, vô cùng nghiêm túc. Cho nên khách hàng của chúng tôi đã phản ảnh là tại vì sao công ty cô lúc bán hàng đều nghiêm túc như vậy. Sau đó tôi đã mua một chiếc gương nhỏ để cho họ luyện cười. Tôi luyện trước, nhưng đó chỉ là nụ cười nghề nghiệp mà thôi, không phải là tâm chân thành. Tôi đoán nụ cười đó không thể làm người ta cảm động, nhưng cũng phải luyện. Chân thật niềm quan hỷ phát ra từ nội tâm, thì tôi cảm thấy đó là nụ cười được lưu xuất ra từ trong tự tánh, trong tánh đức của bạn, và sẽ vô cùng vui vẻ. Sau này giảng nữ đức, tôi cũng không hiểu tại vì sao tôi lại thích cười như vậy. Tôi giảng rất vui vẻ, có lẽ giảng rất kém, cũng không hay, nhưng tôi rất vui. Sau đó những thầy cô giáo ngồi nghe phía dưới còn nói, có một cô bé 13 tuổi cùng đi nghe với mẹ của nó. Nó nói với mẹ là con rất thích nghe cô Tịnh Du giảng bài. Con chủ yếu thích nghe giọng cô ấy và nhìn nụ cười của cô ấy. Nó nghe cũng không hiểu lắm, bởi vì nó còn rất nhỏ mà. Cho nên chúng ta học nữ đức, bởi vì nữ đức và tự tánh của chúng ta bổ trợ cho nhau. Bạn càng học thì càng gần tự tánh hơn. Vì thì tâm quan hỷ của bạn, dáng vẻ tự tại của bạn sẽ tự nhiên lưu lộ ra. Tôi cũng không hiểu vì sao lại vui như vậy. Dù sao thì càng giảng càng vui, ở nhà càng làm càng vui, cũng không có nguyên nhân gì cả. Nếu bạn muốn tôi nói thì tôi chỉ có thể dẫn ra một câu nói của sư phụ là như người uống nước nóng lạnh tự biết. Bạn làm như vậy thì bạn sẽ vui vẻ. Bạn nói tôi hoài nghi, vì sao tôi phải làm như vậy? Nữ doanh nhân chúng ta vì sao phải về nhà giúp chồng dạy con chứ? Thật là lỗi thời. Mẹ hiền vợ ngoan thật là lạc hậu. Bạn sẽ không nói như vậy nữa. Có rất nhiều người đã hỏi tôi vấn đề này. Điều này quá lạc hậu rồi. Thậm chí lúc tôi mới học Đệ Tử Quy, có người nói cô là người có học thức cao như vậy, tại vì sao lại đi học thứ của con nít vậy? Tôi nói vấn đề chính là kém ở chỗ này. Những thứ của con nít nhưng tôi vẫn chưa học thấu suốt. Vậy bạn nói xem thứ của người lớn liệu tôi có thể làm tốt được hay không? Cho nên hành vi chân thật, tất cả hành động của bạn đều bắt nguồn từ nguyện lực của bạn. Mà nguyện lực của bạn thực sự là bắt đầu từ tín tâm của bạn. Bạn có tín tâm, bạn phát nguyện, thì bạn sẽ có hành động, có động lực để hành động. Bạn nói xem trong công việc con người chúng ta cũng cần phải có động lực để làm việc. Nếu bạn rất muốn làm quan, làm tổng giám đốc, kiếm được nhiều tiền, thì bạn liền có động lực để làm, dùng sức để làm việc, để kiếm tiền. Bạn muốn thành tựu đức hạnh của chính mình, bạn có động lực này cũng là xuất phát từ nguyện lực của bạn. Bạn nói tôi muốn học nữ đức, tôi phát tâm làm một người vợ tốt, người mẹ tốt, thì đây là việc nhỏ nhất trong gia đình. Hơn nữa sau này tôi cũng nghe tường tận rồi. Bạn nói trong tự tánh của chúng ta có vô lượng bảo tàng, vô lượng đức năng và tướng hảo. Cái gì cũng đều là vô lượng. Vậy bạn nói xem cái giúp thân tâm của chúng ta hài hòa một chút, giúp gia đình chúng ta hạnh phúc mỹ mãn một chút, giúp mối quan hệ nhân sự và nhân duyên xung quanh chúng ta tốt hơn một chút. Nếu nói từ góc độ tự tánh của chúng ta thì đó chẳng phải chỉ là một việc cỏn con hay sao? Tôi cảm thấy rất dễ dàng làm được. Tôi có thể đạt được một chút xíu lợi ích không đáng kể gì, nhưng nó có lợi ích trong gia đình của bạn. Cho nên mọi người tin tưởng nó là được rồi. Tâm bạn hòa rồi, thì tự nhiên bạn sẽ không chú ý tới những lời nói không tốt nữa. Những lời hủy báng. Hủy báng là những lời không tốt, nhưng bạn cũng sẽ không mang nó đi tuyên truyền. Sẽ không có chuyện đi đâu gặp ai cũng nói người này người kia. Nói người này thế này, người kia thế kia. Nói nhiều rồi thì đem cả bản thân mình ra nói. Hai người đồng tâm thì có đủ sức phá vỡ kim loại. Hai người đồng tâm nhất ý thì mùi thối cũng biến thành mùi thơm như hoa lan. Con người trên thế gian này thực sự không có ai là sống đơn độc một mình cả. Phụ nữ chúng ta vì sao phải nhấn mạnh mối quan hệ vợ chồng như vậy? Cả đời này bạn nhìn thấy nhiều nhất chính là người chồng bên cạnh bạn, mà không thể không nhìn được. Vì đến nhà là phải chạm mặt với anh ấy rồi. Anh ấy thường xuyên nhìn thấy tất cả những chuyện nhỏ nhặt của bạn. Cho nên đồng tâm, đồng đức thì trước tiên phải bắt đầu làm với chồng mình. Có thể làm cùng với chồng thì bạn có thể làm cùng cha mẹ chồng. Tiếp theo có thể làm cùng với anh chị em của chồng. Điều này không khó. Câu tiếp theo là em của chồng mặc dù không cùng huyết thống nhưng có duyên phận và tình nghĩa sâu dày với mình, nên phải tôn trọng họ. Nếu là một phụ nữ khiêm nhường hiền thục thì nhất định có thể nương theo đạo nghĩa mà chung sống hòa thuận với gia đình nhà chồng, kính trọng giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện tốt thì tuyên dương, chuyện xấu thì chỉ giấu đi. Cha mẹ chồng đều sẽ tán thán bạn, người chồng càng tán thán ngợi khen bạn, tiếng thơm truyền khắp nơi, cha mẹ sẽ cảm thấy tự hào. Mọi người không có bảng chữ viết nên nghe có thể tương đối khó hiểu. Nó có nghĩa là gì? Ý nói bạn dùng tâm thái như thế nào để chung sống với em trai, em gái của chồng. Nếu bạn ý thế để nâng vị trí của mình lên tương đối cao, bạn không hiểu được phải tuân thủ chương thứ nhất ti nhược của nữ giới, thì bạn sẽ gặp phiền phức đấy. Ở đây nói là thể địch nhi phân, chỗ này nên đọc là phần. Phần tôn, nếu gia dế là tôn quý thì họ tôn quý hơn bạn, cho nên bạn gọi em trai của chồng là tiểu thúc tử, gọi em gái của chồng là tiểu cô tử. Chị gái của chồng càng không cần nói tới, gọi là đại cô thư, chị cả, nhị cô thư, chị hai. Người phương Bắc chúng ta đều xưng hô như vậy, đều có thêm một chữ cô, một chữ thúc. Anh của chồng chúng ta gọi là đại bá ca, anh lớn. Có thêm chữ bá nên giai dế của họ đều cao hơn bạn. Giữa những chữ này có ẩn ý gì? Ý nói làm con dâu nhà người ta thì phải đặt mình ở vị trí thấp nhất. Tại vì sao phải đặt mình ở vị trí thấp nhất vậy? Vì sao phải có tâm thái như vậy? Gia tộc này có thể hưng dượng hay không? Nền móng của gia đình này có thể giữ vững được dài lâu hay không? Muốn tạo phước cho gia đình, xây dựng cơ sở cho gia đình, thì người con dâu khi mới bước vào nhà chồng phải đặt mình ở vị trí thấp nhất, đặt đại địa của mình ở chỗ bằng nhất, ổn định nhất, để có thể tiếp nhận mọi thứ lên bề mặt. Bạn phải làm đại địa để có thể dung chứa họ. Nếu bạn không làm đất thì tâm bạn sẽ không bình ổn được rồi. Luôn nhìn cái này không thuận mắt, nhìn cái kia là tức giận, vậy thì gia đình này sẽ lộn xộn không yên rồi. Khi bạn chưa được gả về thì mọi người vốn dĩ rất tốt. Từ khi bạn bước vào nhà thì gia đình này xảy ra đủ thứ chuyện. Bạn nghĩ xem gia đình này liệu có thể hưng dượng được hay không? Vận mệnh của gia tộc này đều nằm trong tay của người con dâu như bạn rồi. Bạn có cần làm rõ cái đạo lý này hay không? Có cần tu nữ đức hay không? Cho nên chương cuối cùng là hòa thúc muội. Đạo lý trước tiên là phải bắt đầu từ khiêm tốn, ti nhược, đến kính thuận, đến phụ hạnh, đến chuyên tâm. Nếu tất cả bạn đều hiểu tường tận rồi thì đến đây tự nhiên bạn sẽ muốn đi làm đất. Người đạo đức sẽ biết gánh vác, sẽ nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Bởi vì đại địa không có phân biệt. Đại địa không nói chỗ này bạn không được dẫm lên, chỗ kia bạn không được hạt nhổ nước bọt, chỗ này bạn không được trồng cái này, vậy đất sẽ trở thành cái gì? Nước trong thì sẽ không có cá. Cái gì cũng không thể mọc được, không thể sanh ra vạn vật được. Cho nên chúng ta hiểu tường tận đạo lý này, thì đối với em trai, em gái, chồng bạn đều có thể giữ được sự khiêm nhường. Đối với anh trai chị gái của chồng càng không cần nói, bạn chắc chắn là người khiêm tốn nhất. Và những việc mà người khác không thích làm thì bạn sẽ là người muốn đi làm trước nhất. Chúng ta xem hai từ tức phụ là con dâu, đây là do tôi tự nghĩ ra. Bởi vì văn từ Trung Hoa là ký tự rất có trí huệ. Đây là chữ tượng hình. Chữ tức là phụ nữ, bên cạnh chữ nữ thêm một chữ tức, ý là dừng lại. Ý nói là bạn gả vào nhà người ta rồi thì những ngày tháng an nhàn khi làm con gái đều phải ngừng lại, dừng lại. Sau đó thì như thế nào? Người phụ nữ này phải là phụ. Phía sau chữ phụ là chữ giản thể của từ cái chổi, tức là bạn phải cầm cái chổi lên, lặng lẽ làm việc, làm nhiều, nói ít. Mọi người đều không làm, bạn phải làm. Tôi vừa mới lấy chồng thì đã nhận được đề thi này rồi. Năm đầu tiên tôi kết hôn, cái Tết đầu tiên, lúc đó tôi còn trẻ khoảng 23 tuổi. Lúc còn ở nhà vì gia tộc chúng tôi tương đối lớn, bình thường cũng có làm việc. Nhưng đến Tết thì đều là trưởng bối của tôi, như là cô thím họ, đi làm cơm làm việc nhà. Nhưng đi lấy chồng rồi, lần đầu tiên khi đến Tết, không ngờ tôi phải gánh vác trọng trách này. Mẹ chồng tôi chỉ nói với tôi một câu là: hôm nay ăn tất niên, nhà mình trước nay đều làm 8 món ăn và một món canh, còn nấu nhé. Tôi không dám nói là tôi không biết làm, cũng không dám từ chối, vì từ nhỏ tôi đã được dạy rồi. Từng có thầy giáo hỏi tôi như vậy. Ông bà nội của tôi khá là nghiêm khắc. Họ dạy tôi tuyệt đối không được cãi lời người lớn. Dù sao thì nhẫn và thuận vẫn có thể làm được mà. Tôi liền vào bếp ở trong đó. Bởi vì là học sinh nên tôi lấy một quyển sổ, ở đó viết ra 8 món ăn. Tự mình nghĩ ra 8 món ăn, là một món canh. Canh cũng không biết nấu, canh gà nấu với cà chua. Sau khi viết ra, tôi ra ngoài và hỏi mẹ chồng tôi là: mẹ à, 8 món ăn và một món canh này có được không à? Mẹ chồng tôi không có ý kiến gì mà nói: được, con nấu đi. Tôi nhớ năm đó, hai người chị chồng tôi và chồng của họ, chồng tôi và cha mẹ chồng tôi đều ở trong phòng xem truyền hình. Một mình tôi, tuổi tác lại tương đối trẻ, ở nhà lại chưa từng làm qua, cũng không dám nói gì, tay chân lại lóng ngóng, nên khi làm cá còn làm đứt tay chảy máu, phải đi ra ngoài lén lén tìm một miếng vải buộc lại, cũng không dám nói ai. Sau đó khi thái ớt xanh, tôi còn ở đó nghĩ là thái thành sợi nhỏ hay cắt thành miếng. Tôi nghĩ hồi lâu rồi quyết định, dù sao thì cũng không phải là món ăn có công thức nhất định, thật không dễ dàng gì, xào nấu chưng. Cuối cùng tôi cũng nấu xong. Sau khi nấu xong thì tôi bày lên bàn ăn, rồi mời cha mẹ chồng lên bàn ăn cơm. Nhưng kỳ thực trong lòng cảm thấy rất là tủi thân. Sau đó tôi chạy vào trong nhà vệ sinh khóc. Khóc vì cái gì? Kỳ thực tôi rất nhớ nhà. Tôi nghĩ nếu tôi ở nhà thì cũng không phải làm những việc này. Sau đó chồng tôi chạy vào nhà vệ sinh gõ cửa. Tôi vẫn không dám để anh ấy nhìn thấy, nên nhanh chóng lau nước mắt. Anh ấy nói: tại sao em lại đứng mãi trong này vậy? Tôi nói tôi rửa tay gì đó. Anh ấy nhìn ra là tôi đã khóc, nên hỏi: em làm sao vậy? Tôi không dám nói. Tôi nói tôi có chút nhớ nhà, bởi vì tôi chưa từng ăn Tết ở bên ngoài. Anh ấy khá là hiểu tôi. Tới khi lại nấu ăn, tức là đến 12 giờ trưa, chẳng phải còn nấu cho bữa tối nữa sao? Anh ấy đã gọi hai người chị của tôi tới, nói là: hai chị làm cùng Tịnh Du nhé, cô ấy là một mình không hiểu rõ lắm. Lần này lại làm bánh chẻo, món gì đó. Sau đó tôi cũng không nói gì, hai người chị chồng tôi liền xuống giúp tôi. Nhưng cái lễ này đã được đặt ra như vậy, cho nên tới bây giờ món ăn trong gia đình họ cũng đều là do tôi làm. Nhưng hiện nay tôi rất thành thạo, quen việc rồi. Đừng nói 8 món ăn, 1 món canh, 10 món cũng không thành vấn đề. Tôi nấu rất nhanh thì xong. Cho nên tôi nghĩ, bởi vì tôi suy nghĩ bản thân mình lúc nhỏ đã nhận được nền giáo dục gia đình căn bản nhất, bắt đầu từ mẹ của bạn, từ những người nữ, những phụ nữ lớn tuổi trong gia đình Họ cho bạn sự hung đúc vô cùng quan trọng. Nếu chính họ tự hung đúc thì bạn nói một câu, họ sẽ cãi một câu. Bạn phải thế này, tôi phải thế kia, rất được cưng chiều, rất được chiều chuộng. Thì sau khi bạn gả đi, làm vợ người ta, bạn sẽ không cách gì thích ứng được với những hoàn cảnh này. Đương nhiên cũng không có phước báo, không tích được phước. Rất nhiều người nói tôi có phước báo lớn, kỳ thực tôi phải cảm ơn mẹ chồng tôi và những người trong gia đình họ. Tôi cảm thấy chính họ đã giúp tôi tích phước báo để tôi có cơ hội được bố thí. Chỉ cần mọi người tụ tập lại thì nhất định là tôi nấu cơm. Chỉ cần ra ngoài ăn cơm thì nhất định là tôi thanh toán tiền luôn. Là như thế này, nên đã thành thói quen rồi. Tôi cũng rất tự nhiên. Cho nên hôm đó giảng bài tôi đã nói qua rồi. Hôm nay có lẽ tôi cần nhắc lại một chút về quan niệm phụ nữ cần phải giàu sang là không đúng, mà hoàn toàn sai lầm. Phụ nữ nếu như sống trong giàu sang thì bạn đã làm hại cả đời của họ rồi. Đương nhiên không phải nói nhất định phải để họ chịu khổ như thế nào, mà là để từ nhỏ họ có thể nhận được một số quan điểm chính xác, có thể chịu đựng được một số thất bại, hiểu được cần cù chăm lo việc gia đình, hiểu được đức hạnh sâu dày, có thể gánh vác chuyện lớn, hiểu được nhẫn nhục chịu đựng thì đức hạnh của người phụ nữ này sẽ tốt. Cái quan trọng nhất là phụ nữ phải trinh tiết, phải giữ trinh tiết. Điều này có lẽ trong khi giảng bài tôi đã đề cập tới rất nhiều lần rồi. Bởi vì hiện tượng này trong xã hội hiện nay, giá trị quan bị lệch lạc, hoàn toàn bị hiểu sai. Họ rất xem thường điều này. Đàn ông ở bên ngoài ngoại tình thì đàn bà cũng như vậy. Cho nên khi giảng chương chuyên tâm, tôi còn để sót một vấn đề. Rất nhiều người nói anh ta không chuyên thì việc gì tôi phải chuyên chứ. Còn một cô giáo khi tôi giảng xong liền hỏi tôi nói, vậy anh ta nhảy lầu cô có cần nhảy theo hay không? Cô và anh ấy cùng nhảy là được rồi. Cô ấy liền sững người ra. Tôi nói sự logic này của các bạn bị sai lầm rồi. Anh ấy rõ ràng sai rồi, bạn còn sai giống anh ấy à? Đó chẳng phải là bạn tự nhảy xuống hầm lửa hay sao? Cô ấy nói trong tâm tôi bất bình, trong lòng tôi rất oán hận, không có cách gì hóa giải cơn phẫn nộ này. Tôi muốn báo thù. Tôi nói, cô không phải đang báo thù, mà cô đang lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt mình. Tôi nói hạnh phúc của cô không nằm ở chỗ chồng cô có ngoại tình hay không. Cô ấy liền hỏi tôi là, chị nói nằm ở đâu? Tôi nói tôi nghĩ là cảm giác hạnh phúc của một người không nằm ở chỗ bạn đạt được bao nhiêu, mà ở chỗ bạn so đo bao nhiêu. Nếu bạn so đo càng ít thì bạn càng hạnh phúc. Bạn so đo càng nhiều thì bạn càng không hạnh phúc. Cái gì bạn cũng so đo, dựa vào cái gì mà nhà tôi không được như vậy, không được ở trong ngôi nhà lớn. Còn một người chính là như vậy. Chúng tôi nghe báo cáo của cô giáo này, cô ấy rất hay so đo tính toán, dựa vào cái gì mà tôi không thể sống trong ngôi nhà lớn. Tôi nhất định phải sống trong một ngôi nhà 100 mét vuông. Bởi vì hàng xóm cô ấy đều sống trong ngôi nhà trên 100 mét vuông, nên tôi phải vay tiền để chuyển đến sống trong ngôi nhà 100 mét vuông. Không ngờ sống trong ngôi nhà 100 mét vuông rồi thì hàng xóm của cô ấy có một người hàng xóm mới. Người hàng xóm này không bao lâu lại kiếm được tiền chuyển sang ngôi nhà 200 mét vuông. Trong tâm cô ấy lại bất bình. Tôi nhất định cũng phải chuyển sang ngôi nhà 200 mét vuông. Dựa vào cái gì mà anh ta có thể sống trong ngôi nhà 200 mét vuông chứ? Đợi khi chuyển được sang ngôi nhà 200 mét vuông rồi thì họ còn mua nhà, để xe, còn có ô tô. Điều này không được, dựa vào cái gì mà anh ta có thể lái xe, còn tôi thì không thể lái xe chứ? Tôi liền vay tiền để mua xe, cuối cùng thì toàn thân đều là nợ, rất đau khổ, không trả nổi tiền, đi đâu cũng bị người ta đòi nợ. Người phụ nữ này do cái tâm bất bình, đố kỵ, tâm hư dinh mà hại bản thân mình rất thê thảm. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, tôi nói nhà nhỏ chẳng phải cũng rất tốt rồi sao? Ít ra cô có thể ít quét dọn, cô có thể không cần dùng nhiều thời gian như vậy để dọn dẹp. Cô ấy nói, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn so sánh với người khác, tranh với người ta, so đo với người ta. Cho nên con người đừng nên so đo với bất cứ ai, đặc biệt là chồng mình. Đừng so đo với anh ấy, bạn quản tốt chính mình. Bạn tin chắc điểm này thì bạn sẽ tốt, mọi thứ bên cạnh đều sẽ tốt. Bạn nói bạn không giữ trinh tiết, vậy đàn ông làm sao có thể giữ trinh tiết chứ? Tâm dâm của bạn còn vọng động, Bạn nói xem, bạn hy vọng chồng mình là một người đoan chánh thì điều này không thể được. Cho nên bạn phải quyết tâm quản lý tốt chính mình, thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ dần dần chuyển đổi. Bạn phải tin chắc điểm này. Câu nói này không sai, đây là chân lý không hề thay đổi. Bản thân chỉ cần tốt thì bên ngoài nhất định sẽ tốt. Năm nay tới sinh nhật của mẹ tôi, chị hai của chồng tôi vì muốn cảm ơn mẹ tôi nên đã đặc biệt gọi điện thoại cho mẹ tôi, nói là: "Dì à, cả nhà con đều vô cùng cảm ơn người con dâu như tình nhu. Tới sinh nhật của dì, con sẽ mua bánh sinh nhật tặng dì." Mẹ tôi rất vui. Lần đầu tiên ăn bánh sinh nhật không phải do con cái của mình mua, nên khi ăn bánh sinh nhật, mẹ tôi rất vui, rất hạnh phúc. Tết năm nay, bởi vì tôi viết thư cho nhân viên tôi, cũng không ngờ là sau khi ăn Tết xong trở lại là ngày 15, thì tất cả nhân viên trong công ty đã giấu tôi. Họ lấy tiền mua cho mẹ tôi một bộ y phục, còn viết một bức thư. Tôi không biết chuyện này. Khi mẹ tôi nhận được quà và thư, bà cũng rất vui và bật khóc. Mẹ tôi liền gọi điện thoại cho tôi nói là: "Nhân viên của các con thật tốt, mẹ đã đọc cho tôi nghe bức thư đó." Tôi nói: "Kỳ thực con người đều là như vậy, suy mình ra người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Bạn không cần cầu được mà tự nhiên sẽ có được. Bạn làm như vậy, bạn nói xem có phải là tiếng thơm truyền khắp nơi, cha mẹ sẽ cảm thấy tự hào hay không? Bạn nhất định sẽ làm cha mẹ cảm thấy tự hào, cảm thấy vui mừng, cảm thấy hạnh phúc. Không phải bắt đầu từ bạn, bạn không cần phải tự khoe khoang, mà là bắt đầu từ thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh của bạn phổ rộng khắp tất cả mọi người bên cạnh mình. Tâm càng lớn, thiện niệm càng rộng, thì sự hồi báo càng ngày càng nhiều. Đạo lý này không phải chỉ thích hợp với tôi, mà nó thích hợp với mọi người. Chúng ta tỉ mỉ mà thể hội. Khi con trai con gái của họ có thể học vi nhân sư hành vi thế phạm, thì người cảm thấy vinh dự nhất chính là cha mẹ của họ. Sự vinh dự đó không phải ở chỗ bạn cho họ bao nhiêu tiền. Bạn nói tôi có thể mua một số thứ về làm cha mẹ vui vẻ một chút. Đó gọi là dùng vật chất để kích thích. Nó sẽ không thể lâu dài được đâu. Thông qua mặt trái để khuyên can, chúng ta sẽ nhìn thấy Tào Thái Cô đã viết thế này: nếu là một người phụ nữ ngu si, sẽ ỷ thế mình là chị dâu nên cao ngạo với em trai chồng, ỷ thế mình được chồng yêu chiều nên kiêu ngạo với em gái chồng. Bạn có cái tâm ngạo mạn tự đại này thì không cách gì chung sống hòa thuận được, hơn nghĩa cũng không, thì làm gì còn danh thơm chứ. Ở đây nói người phụ nữ ngu xuẩn là như thế nào? Đặt mình ở vị trí rất cao so với em trai chồng, không để em trai chồng trong mắt. Đối với em gái chồng thì rất kiêu ngạo, ngạo mạn, kiêu căng. Cuối cùng thì ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa đều mất hết. Chữ kiêu này chúng ta đều biết, không được phạm. Kiêu chính là ngạo mạn. Nhà Nho nói ngạo bất khả trưởng. Làm sao để có thể không trưởng dưỡng tâm ngạo mạn? Tôi xin chia sẻ với mọi người một vài thể hội của chính tôi. Thí dụ trước đây tôi không hề biết. Một người ngạo mạn, chính họ không hề hay biết. Họ không cảm thấy mình ngạo mạn. May mà tôi tương đối may mắn, bản thân phước báo hiện tiền, có thiện tri thức tới nhắc nhở là: cô rất ngạo mạn mà cô vẫn không hay biết. Cô đã đi tới vách núi cao sắp rơi xuống rồi mà cô vẫn cảm thấy chính mình tất cả đều rất tốt. Lúc đó khi vị thiện tri thức này nói với tôi thì tôi rất kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của tôi là họ nói không đúng. Phản ứng thứ hai là người này rất được đại chúng tán thán. Vì mình nên suy xét lại một chút, xem rốt cuộc vấn đề của mình nằm ở đâu. Tôi bắt đầu phản tỉnh lại chính mình. Tôi có một chút thiện căn như vậy. Phản tỉnh lại chính mình. Cuối cùng tôi hiểu rõ những tập khí xấu của con người như tham sân si mạn nghi ác kiến. Bạn luôn có một tập khí tương đối nặng. Nếu không tin thì bạn hãy tự mình tỉ mỉ mà suy ngẫm. Bạn nói tôi chưa bao giờ nổi giận, chứ bạn nghĩ xem tâm tham của bạn có nặng hay không. Bạn nói con người tôi không tham cũng không nổi giận, bạn nghĩ xem tâm ngạo mạn của bạn có nặng không. Luôn có một tập khí tương đối nặng. Bạn hãy lấy tập khí nặng nhất ra. Bạn xem bệnh cho thuốc. Làm sao để cho thuốc? Hãy đem ý niệm này của bạn phá bỏ đi. Phá mê mới có thể khai ngộ. Lúc đó tôi đã thỉnh giáo với một vị thiền tri thức khác. Tôi hỏi thầy ấy là con người vì sao lại ngạo mạn. Thầy nói là do học vấn nông cạn. Học vấn thâm sâu thì khí chất tự nhiên, tao nhã bình hòa. Học vấn nông cạn thì giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Họ tự cho rằng mình học được rất nhiều, rất cao. Đây là một vấn đề của tôi. Bởi vì sau khi tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vốn dĩ có thể học lên tiến sĩ, nhưng tôi không học nữa. Tôi nghĩ mình đã học khá nhiều rồi, tôi lại có thể đọc sách nên tri thức rất phong phú. Tri thức không có quan hệ gì với đức hạnh, với sự tu dưỡng, sự giáo dưỡng của con người cả. Cha tôi từng nói 30 năm trước ba đã biết tới Đệ Tử Quy rồi, nhưng ba chỉ đơn giản xem nó như là một quyển sách tri thức để xem mà thôi. Ba không ngờ là nó lại là một lời răn dạy để tu thân như vậy. Ba đã sớm biết nó, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại mới biết thì ra nó dùng để làm, chứ không phải dùng để đọc. Sau này tôi đã đối trị tâm ngạo mạn như thế nào. Học vấn có phần ưu tú thì thường nghĩ là vẫn còn nông cạn. Bạn làm sao có thể chân thật làm được việc nghĩ mình học vấn còn nông cạn chứ? Bạn phải thường xem, thường nghe đĩa giảng của các vị thiền tri thức. Bạn nhìn cảnh giới của họ, trình độ tri thức của họ, những việc mà họ làm cao sâu hơn bạn rất nhiều. Vậy thì tâm ngạo mạn của bạn sẽ từng chút giảm xuống. Bạn không ngạo mạn nữa, trước mặt luôn có một tấm gương tốt, còn chính mình luôn là rất kém. Còn một điều nữa, tôi xin lấy thí dụ như là bố thí. Tôi thường xuyên gặp một số cơ hội như thế này. Thí dụ như lấy một khoản tiền làm hoạt động này, làm hoạt động kia. Tôi đã khuyên giải bản thân như thế nào. Tôi đã nghĩ bởi vì sau này trong những hoạt động này, tôi đã nói rõ số tiền này thực sự không phải của tôi. Tôi nói chỉ là họ chuyển đến, tôi dùng thay một chút mà thôi. Trên số tiền đó cũng không viết tên của tôi, mà là tiền của đại chúng tập hợp lại ở chỗ tôi. Tôi lấy số tiền này dùng như thế nào? Nếu dùng cho chính bản thân tôi thì đều là tạo nghiệp. Nên lấy số tiền này khi dùng có thể tích đức, có thể lũy công. Thay ai sử dụng vậy? Thay chủ nhân trước đây của số tiền này. Tôi dùng giúp họ, họ có lẽ không có cơ duyên này, không có cơ hội này, thì tôi giúp họ làm một chút. Bản thân tôi làm rất dễ dàng, không có liên quan gì với tôi cả. Mỗi lần tôi đều dùng cách nghĩ này để suy nghĩ. Mỗi lần đều là như vậy. Nghĩ nhiều rồi thì bạn sẽ nghĩ khoản tiền này thực sự là không có liên quan gì với mình cả. Tôi chỉ dùng tay cho họ một chút thôi. Sanh không mang đến, chết cũng không mang đi. Khi tôi sanh ra không mang theo tiền, lúc đến trần trụi mà đến khi chết cũng không mang đi được. Vì vậy đừng khăng khăng cho rằng số tiền này có quan hệ gì với mình. Không có quan hệ gì hết. Còn nữa, thí dụ như phóng sanh, tôi xin lấy một thí dụ. Tôi phóng sanh tương đối nhiều, vì trước đây sát nghiệp rất nặng, đặc biệt là ở bên bờ biển Đại Liên, tôi thường xuyên phóng sanh. Bạn phóng sanh nhiều rồi, thí dụ như việc thiện bạn làm lâu rồi thì sẽ dễ dàng khởi lên tâm ngạo mạn. Sau này tôi đã đối trị tâm ngạo mạn này. Đối với những việc này, tôi ở nhà lấy một quyển sổ viết từng điều để khắc phục mình. Tôi đã nghĩ, đừng nói đời này tôi đã sát hại những chúng sanh này, tôi giơ tay bước chân đều có thể dẫm chết những trùng kiến này. Những sanh mạng không nhìn thấy cũng rất nhiều. Tôi làm những việc này vẫn còn nợ chưa trả hết thì làm gì còn công đức chứ? Làm gì còn chỗ mà kiêu ngạo chứ? Còn cảm thấy tôi thả các gì đi, tôi làm thế này thế kia? Không có. Tôi nghĩ mình phải trả nợ. Mỗi lần thả xong, tôi đều rất hổ thẹn. Cảm thấy trước đây ăn chúng giết chúng nên trong lòng rất là khó chịu. Sống của mọi người cũng vậy. Bạn làm những việc này thì đừng để việc nào trong tâm bạn cả. Bạn không để ở trong tâm, chia sẻ với mọi người, khi chia sẻ xong thì quên đi. Một việc tôi cũng không nhớ. Thật đó, bước xuống bục giảng là quên ngay, không nhớ nữa. Nếu bạn niệm niệm đều nghĩ tôi đối xử tốt với ai đó như thế nào, thế này thế kia, sự ngạo mạn đó của bạn càng tích càng nhiều, tâm ngạo mạn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, cỏ dại mọc lan tràn. Những điều này cần phải luyện tập, không ngừng phải luyện tập. Đặc biệt là người có tập khí tương đối nặng như tôi, phiền não tập khí tương đối nặng, phải thường nghĩ đi nghĩ lại, luyện tập đi luyện tập lại. Hiện tại có thể có cơ hội giảng bài, giảng bài cũng đừng để nó trở thành cái để mình ngạo mạn. Thật sự là như vậy. Mỗi lần từ giảng đài xuống, bất luận là ở đây hay ở nhà, thì trong tâm tôi luôn nghĩ thứ nhất là vô cùng cảm ơn Phật Bồ Tát Tam Bảo gia trì. Không phải tôi giảng hay, giảng không tốt là do đức hạnh mình chưa đủ, còn giảng tốt là do Tam Bảo gia trì. Thứ hai, tôi vô cùng cảm ơn các thầy cô giáo ở dưới đến nghe. Họ đều là Phật Bồ Tát, đều đến để ảnh hưởng chúng. Đức hạnh đều tốt hơn bạn. Họ đến để đốc thúc bạn, giúp bạn không giải đãi, giúp bạn tinh tấn trên con đường Bồ Đề. Thực sự họ không phải đến để nghe giảng, mà là tôi tới để học tập. Ở Đại Liên có một cô giáo. Lúc đó cô giáo này đã nói với tôi là: cô Tình Du à, cho dù cô giảng bài chỉ còn lại một người cuối cùng thì người đó chính là tôi. Bởi vì tôi tin là nữ đức có thể cứu dân, cứu thế, cứu nước. Tôi sẽ đồng hành cùng cô. Tôi vô cùng cảm động. Tôi cảm thấy lời nói này không phải của người phàm nói, mà tôi cảm thấy là Bồ Tát mới có thể nói như vậy. Cho nên tôi nghĩ là ngồi phía dưới đều là Bồ Tát, chỉ có mình tôi là phàm phu. Vậy thì tôi làm sao có thể ngạo mạn được chứ? Chẳng có gì đáng để ngạo mạn cả. Trước đây tôi đã có cách nghĩ như vậy. Dù sao thì lúc lên giảng bài là do Tam Bảo gia trì. Có lúc lên giảng có lẽ được gia trì, nên tôi không cần chuẩn bị bài nữa. Sau khi khởi lên ý niệm này thì tôi không dám nữa, mà rất cung kính. Ở nhà tôi xem đi xem lại Địa Nữ Luận Ngữ của thầy Chung. Như địa thứ nhất là tầm quan trọng của nữ đức, tôi xem rất nhiều lần. Xem một lần sẽ cảm thấy thể hội lần này khác lần trước. Xem thêm một lần nữa, rồi lại xem thêm một lần nữa. Tại vì sao nam nữ lại khác biệt? Tại vì sao phu nghĩa phụ thính? Xem một lần thì viết bút ký một lần. Giảng bài cũng là như vậy, rất cung kính chuẩn bị bài giảng để xứng đáng với những thầy cô giáo ngồi nghe phía dưới. Có lúc nội dung bài giảng không phải do tôi chuẩn bị, mà đó đích thực là do Tam Bảo gia trì. Nhưng nếu tâm cung kính chỉ có một phần thì bạn sẽ nhận được một phần lợi ích. Nếu không có tâm cung kính thì ai gia trì cũng gia trì không nổi. Cho nên tâm thành kính và tâm cung kính vô cùng quan trọng. Tôi đã nhầm vào tập khí dễ kiêu ngạo, ngạo mạn của mình để nghĩ cách đối trị. Nhưng mỗi người không như nhau. Chúng ta về nhà nghĩ xem, nếu bạn thật sự muốn sửa thì nhất định sẽ có cách. Trừ khi bạn không chân thành, sửa đổi hay không cũng không quan trọng, đều được cả. Đời này vẫn còn rất dài, tôi vẫn còn rất trẻ, vẫn còn sống rất tốt. Nói như vậy thì hết cách. Cho nên Tăng Quốc Viên từng nói một câu: ghét một người đều do không rời được một chữ kiêu. Người này chỉ cần kiêu ngạo thì hết cứu rồi. Ghét người khác thì không có nhân duyên, bạn giảng bài cũng không có pháp duyên. Cho nên chúng ta nhất định không nên kiêu ngạo. Bắt đầu luyện tập từ trong gia đình. Đối với người trong nhà không được ngạo mạn mà phải cung kính. Năm ngoái có một lần tôi đã mời chị lớn của chồng tôi đến nghe giảng ở luận đàn văn hóa truyền thống ở Thẩm Dương. Lúc đó tôi lên đài giảng bài. Tôi là một cô giáo giảng bài. Mặc dù chị cả của chồng tôi học lực không cao bằng tôi, nhưng lúc đó tôi bắt đầu chuyển từ chị ấy, bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến một thầy giáo đã thị hiện cho tôi xem. Thầy rất ngạo mạn với người nhà, nên người nhà không nghe giảng bài, nên bạn có kéo họ đi cũng không có tác dụng gì. Nghe một ngày là họ về rồi. Lúc đó tôi vì muốn chị cả có thể nghe giảng nên đóng kịch cũng phải đóng. Lúc đầu cũng là diễn kịch, vô cùng cung kính, đi đến đâu cũng chủ động giới thiệu với mọi người: đây là chị cả của chồng tôi. Chị tu tốt hơn tôi rất nhiều, làm tốt hơn tôi rất nhiều, là cô giáo của tôi. Chị cả tôi vô cùng vui nên đã nghiêm túc chăm chỉ nghe hết 4 ngày giảng bài, lấy được một túi lớn tài liệu đem về. Sau đó chị chân thật nói với tôi là: Tịnh Du à, chị nói thật với em, lần này chị đến đây là có nhiệm vụ. Thực sự mọi người trong nhà mình không an tâm khi em ra ngoài, nên chị tới giám sát một chút, xem khóa học của em có vấn đề gì không. Nếu như không tốt thì không cần học gì, lập tức về nhà. Chị nói chị thấy ở đây thật rất tốt. Lúc đó chị đã gọi điện thoại cho chồng tôi để báo cáo tình hình là: em cứ an tâm, khóa học này rất tốt, không chỉ chị cần nghe mà em cũng cần phải đến nghe. Sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ chồng tôi nói: mẹ an tâm, vì bà con dâu mẹ làm vô cùng tốt, họ giảng làm sao để có thể hiếu thuận hơn với ba mẹ đấy, nhất định phải học nhiều, con nghe mà cứ khóc mãi, trở về con nhất định sẽ cố gắng hiếu thuận ba mẹ. Lúc đó tôi cảm thấy sự cung kính này thật hữu dụng. Thật đấy, bởi vì tôi chưa bao giờ cung kính như vậy với chị, mà tôi chỉ muốn chị có thể nghe giảng bài. Tôi cũng không biết là chị được phái đến để giám sát tôi. Tôi vô cùng cung kính, món ngon đều để chị ăn. Sau đó người ta mời tôi lên trên ngồi, bởi vì thông thường thầy cô giáo đều ngồi ở ghế trên, nhưng tôi không ngồi mà mời chị lên ngồi ghế trên, còn tôi ngồi phía sau xách túi cho chị. Có lẽ chị chưa bao giờ nhận được sự đối đãi như vậy. Sau đó chị còn nói nhỏ với các thầy cô giáo là: cô ấy trước đây không phải như vậy đâu, bây giờ đã thay đổi rồi. Cho nên tôi cảm thấy tâm cung kính vô cùng tốt. Lần đó thực sự là diễn kịch. Lúc đó tôi rất muốn chị nghe giảng bài. Tôi hy vọng như vậy. Tôi nói cho dù chị nghe xong bài giảng của cô giáo cần nhã dai, chị không muốn nghe nữa thì chị về cũng được. Bởi vì lúc đầu chị nói rất rõ ràng rằng chị chỉ đến nghe 2 ngày thôi, sau 2 ngày thì không có thời gian, chị phải về. Tài liệu rất nặng nên chị cũng không mang về đâu, chị sẽ về thẳng Trường Xuân. Tôi rất là tức giận. Kết quả chị đã nghe hết 4 ngày, khóc thút thít, xách về không chỉ một túi tài liệu mà là 2 túi, cũng không thấy nặng. Chị nói túi này mang về cho bạn bè của chị, còn túi này thế này thế kia đều để chị mang về. Cho nên tôi cảm thấy con người thực sự là như vậy. Bạn muốn hòa thì bạn sẽ cung kính, bạn không muốn hòa thì bạn sẽ không cung kính. Không phải làm từ người khác mà làm từ chính mình. Bắt đầu từ làm giả bộ, dù sao thì tôi cũng bắt đầu từ giả bộ, giả mãi rồi biến thành thật. Giống như lời nói dối vậy, chúng ta có thể nói 10.000 lần thì người ta sẽ xem đó là thật. Hiện nay điều này thật sự là những thứ tốt, nhưng chúng ta giả bộ làm thì dần dần cũng sẽ biến thành làm thật. Đây chính là thể nghiệm của tôi. Câu tiếp theo là gì? Như vậy sẽ ẩn thiện dương ác, cha mẹ chồng sẽ tức giận mà chồng cũng phẫn nộ. Lời dèm chê sẽ truyền từ trong nhà ra bên ngoài, chính mình sẽ bị sỉ nhục. Trước thì làm cho cha mẹ thêm hổ thẹn, sau thì sẽ làm cho người chồng thêm phiền lụy. Đây là gốc của dinh nhục, là gốc của danh thơm hay tiếng xấu, nên làm sao có thể không cẩn thận được chứ? Bởi vì hai đoạn này là sự khuyên can trên mặt phản diện. Ý nói bạn đem những cái tốt đẹp, cái chân thiện mỹ của đối phương ẩn giấu đi, còn cái xấu của họ đi đâu bạn cũng trao truyền, thì sẽ như thế nào? Cô phận nhi phu uấn, tức là mẹ chồng sẽ tức giận, mà chồng cũng phẫn nộ. Tại vì sao lại cưới về một ngôi sao chổi như vậy? Con dâu phá của. Tôi nhớ lúc tôi mới về nhà chồng, vẫn chưa bước vào cửa. Lần đầu tiên bước vào cửa nhà mẹ chồng, bà rất nghiêm nghị, rất nghiêm túc, không để ý tới tôi mà cứ ngồi trên giường chơi tú lơ khơ. Tôi cũng không hiểu, bà ở đó cứ chơi. Chơi xong thì mặt mày tươi cười rạng rỡ. Tôi nói, mẹ à, mẹ đang chơi cái gì vậy ạ? Cái này rất hay ạ. Bà nói, mẹ đang bói xem con là người như thế nào khi bước về nhà này. Tôi nói, cái này có thể bói được ạ? Bà nói, mẹ sợ sao chổi. Bà nói, mẹ bói rồi, quân thứ nhất bói ra đây là thần tài, con có tài. Quân thứ hai lật lên là thần hỷ, tức là con có thể làm mọi người vui vẻ. Quân thứ ba là thần quý, dự đoán con trai tôi tương lai có thể làm quan. Trong lòng tôi nghĩ mẹ thật là mê tín. Lúc đó tôi rất cảm ơn quân tú lơ khơ đó. Tôi nói, may là lật phải ba quân tú đó, nếu cuối cùng lật phải thần xui xẻo thì xong rồi. Cho nên mới đầu ấn tượng của mẹ chồng tôi đối với tôi cũng không tệ. Mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng bà luôn tin là đứa con dâu này không thể thay đổi. Cho nên rất nhiều lần mẹ dặn dò chồng tôi là, con có tìm 7 cô tiên nữ về mẹ cũng không cần, một cô con dâu này là được rồi. Đương nhiên bản thân cũng phải làm tốt. Bản thân không làm tốt khiến mẹ chồng luôn không vui, thì bà sẽ tới phàn nàn với con trai. Cho nên chúng ta nên phải làm thần tài trong nhà. Làm sao để có tiền tài? Có đức thì sẽ có tiền tài. Đức là gốc của tài. Cho nên tu nữ đức thì việc đầu tiên là tài vận trong gia đình bạn sẽ bắt đầu chuyển đổi. Đây là sự thật, không phải là giả. Đây không phải là mê tín. Chồng tôi rất xúc động nói là, chỉ cần em tâm bình khí hòa, em không tức giận, không nóng giận, thì anh ra ngoài đàm phán vô cùng thuận lợi. Làm chuyện gì là thành công chuyện đó. Nếu em ở nhà mà tức giận không vui, nói chuyện cáo gắt với anh, thì anh đi bàn chuyện sẽ không được. Anh ra ngoài bàn chuyện gì là thất bại chuyện đó. Anh không dám nói nữa, dứt khoát không bàn chuyện nữa mà đi nghỉ ngơi. Tôi nói, chuyện này linh như vậy sao? Chính là như vậy. Hôm đó tôi nói, phụ nữ là định hải thần châm, là báo vật trấn biển. Ở trong nhà, nếu như bạn bị Tôn Ngộ Không lấy mất báo vật trấn biển thì bạn xong rồi. Tôn Ngộ Không là ai? Chúng ta biết Trư Bát Giới đại biểu cho tham, Sa Hòa Thượng đại biểu cho si, Tôn Ngộ Không đại biểu cho sân hay nổi giận. Hễ nổi giận là xong rồi, báo vật trấn biển sẽ mất. Bạn động thì biển sẽ bắt đầu nổi sóng. Bạn phải làm thần tài, thần hỷ trong nhà. Cho nên phải cười thật nhiều. Thí dụ mà cô giáo đó thì hiện rất hay, không cười thì thường bị chồng đánh. Phương thuốc đối trị của thầy Lưu Thiện Nhân cũng rất hay, cười là được rồi, không cần những thứ khác mà chỉ cần cười nhiều. Đó là nụ cười phát từ nội tâm chân thành. Bạn chân thành yêu gia đình từ tận đáy lòng, yêu thương những người già trong gia đình này, người ta chẳng phải nói là nhà có một người già thì hơn có của báo, người già còn tốt hơn của báo. Bạn nghĩ xem, gia đình mà có 4 người già, cha mẹ chồng, cha mẹ của mình đã định sẵn 4 bảo bối cho bạn rồi, vậy thì bạn phải cầu cho 4 vị trưởng bối này nhất định phải sống lâu, phải sống mạnh khỏe, sống an vui. Đó là phước báo, phước khí của bạn. Cho nên bạn phải đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình, không được nổi nóng. Trước đây tôi rất hay nổi giận, đặc biệt là sau khi kết hôn. Trước khi kết hôn thì không dám nổi giận. Sau khi kết hôn, bởi vì chồng tôi vẫn còn khá là nuông chiều, nếu anh ấy nghiêm khắc một chút thì tốt rồi. Có lúc cũng nổi giận một chút, Nhưng chồng tôi không bao giờ nổi giận. Cho nên có một lần tôi đã tổng kết về chồng tôi là: vì sao anh có thể kinh doanh lớn như vậy? Chính là nhờ một chữ nhẫn, một chữ khiêm. Chỉ có khiêm tốn mới được phước. Tới đoàn kết chúng ta sẽ nói tới điều này. Bạn phải làm quý thần trong nhà. Làm thế nào để có thể quý? Không phải nói địa vị của bạn cao bao nhiêu, bạn là vợ của quan chức. Không phải, mà là được người yêu kính tôn trọng, đó mới là quý. Phú quý chính là giải thích như thế này. Phú nghĩa là bạn biết đủ, chính là phú. Bạn không biết đủ thì nhà có bạc triệu thì bạn cũng không phải phú mà là nghèo. So sánh với người có 10 tỷ, tôi mới có 1 tỷ. Biết đủ là phú, được người tôn kính, yêu kính là quý. Đây là phú quý. Nên cần phải làm như vậy. Đây là cái gốc của dinh nhục. Phải hiểu được cần làm như thế nào. Nếu không thì bạn sẽ làm cha mẹ hổ thẹn, mà cũng không làm tròn được hiếu đạo. Chính mình cũng không lập thân được, mà bản thân có phiền lụy. Đây là việc cần hết sức cẩn thận, là việc đại sự. Đoạn cuối cùng chúng ta giảng là phần tổng kết. Tổng kết cái gì? Nếu muốn có được tâm yêu kính của em trai, em gái, chồng, thì chỉ cần làm được khiêm thuận. Khiêm là cội gốc của đức hạnh. Thuận là nguyên tắc làm việc của phụ nữ. Có thể làm được hai điều này thì đã đủ để gia đình hòa thuận rồi. Kinh Thi nói, bên này không có tâm chán ghét, bên kia không có tâm đố kỵ. Chính là đạo lý như vậy. Cho nên chúng ta học tới cuối cùng, Tào Thái Cô đã đem lời nói quan trọng nhất, lời chính yếu nhất nói với chúng ta. Rời khỏi nơi đây mà chúng ta nhớ được một câu này thì được thọ dụng cả đời. Là câu nói nào? Khiêm là gốc của đức. Khiêm là gốc của nữ đức. Chúng ta nói phải nắm chắc chỗ trọng yếu. Đây chính là gốc. Thuận là hành vi chuẩn tắc của phụ nữ. Hiểu được thuận chính là bạn hiểu được tất cả hành vi của mình cần phải làm như thế nào. Trong đây có đạo lý rất sâu. Chúng ta nói chỉ có khiêm mới được phước. Đây là lời nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Bạn xem Liễu Phàm Tứ Huấn cũng là như vậy. Bạn hiểu được lập mệnh, bạn hiểu được sửa lỗi, bạn hiểu được tích thiện. Làm sao có thể đem phước báo này tích lũy lại? Chương cuối cùng là hiệu quả của khiêm đức. Hiểu được khiêm tốn, hiểu được khiêm nhường, thì những phước báo này của bạn mới có thể tích lũy lại, mới có thể tiếp nhận, mới có thể hưởng được. Nếu không thì toàn bộ đều rơi lọt hết, giống như đáy ly bị rò rỉ vậy. Dù bạn sửa lỗi chỗ này chỗ kia cũng là đang tích thiện, nhưng phía dưới vẫn rò rỉ hết. Tự mãn thì bị tổn hại, khiêm tốn thì được lợi ích. Chúng ta học nữ đức phải bắt đầu học từ khiêm. Khiêm tốn học như thế nào? Nói thẳng ra là không đối lập với tất cả người, với tất cả việc, với tất cả vật. Nhìn cái gì cũng thuận mắt. Chỉ cần là người này, việc này đến trước mắt tôi thì nhất định đều là chuyện tốt. Nhất định là người tốt. Bạn luôn giữ ý niệm này. Vì sao vậy? Người có duyên mới đến. Cho nên bạn phải quý tiếc duyên, tùy duyên, trân quý duyên phận này. Duyên phận có hai loại, hoặc là ác duyên, hoặc là thiện duyên. Thiện duyên của chúng ta tới rồi, nhìn tất cả đều thuận mắt, đó là tăng thượng duyên của chúng ta. Nên cảm ơn. Chúng ta phải cố gắng chuyển nó thành pháp duyên. Làm sao để chuyển? Không tham luyến vào việc bạn tốt tôi tốt, mà niệm niệm đều sống trong Phật Pháp, trong giáo huấn của Thánh Hiền. Nếu là ác duyên, đây là tăng thượng nghịch duyên, cũng phải trân quý nó, cảm ơn nó đã đến giúp bạn thành tựu. Đức hạnh của bạn cũng nhờ đó mà thành tựu. Nói tóm lại, tôi cảm thấy càng là nghịch duyên thì bạn càng có phước. Nó sẽ giúp bạn tiêu nghiệp. Nghiệp không tiêu thì phước làm sao có thể hiện tiền được chứ? Cho nên người hủy bán bạn, người mắng bạn, người chọc phá bạn đằng sau lưng, người dày dò bạn đều là người tốt. Không có ai là không tốt. Từ năm ngoái tới năm nay, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ 10 năm trước tôi đều chưa trải qua nhiều như vậy. Bởi vì mọi việc ở trong nhà đều rất tốt, không phức tạp như vậy. Làm nhiều một chút, làm ít một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng từ năm ngoái, đột nhiên bước vào một thế giới to lớn, nhiều việc quan trọng khiến tôi có chút hoa mắt. Trải qua rất nhiều việc, lúc thế này mai thế kia, vô duyên vô cớ bị người ta chửi mắng một trận. Đằng sau lưng rõ ràng người này vừa mới khen ngợi tôi, vừa đi ra thì đã mắng tôi với một người khác. Sau đó thì họ kể lại cho tôi nghe. Sau này tôi thật sự thể hội được, tất cả đều là giả, không thể là sự thật. Nếu là sự thật thì dù trước mặt hay sau lưng, người ta đều khen ngợi, đây là sự thật. Họ không phải như vậy, mà trước mặt thì tán thán bạn. Cô Trần giảng rất hay, giảng đại pháp thế này thế nọ, ra ngoài thì một chút cũng không tốt. Trần Tịnh Du giảng quá kém. Sau này tôi hiểu rõ chuyện này, tâm tôi từng chút một thuận theo. Vì sao vậy? Không oán không hận. Vì điều là giả thì bạn oán hận họ làm chi? Thoảng như mây khói mà thôi. Nhân sanh như diễn kịch mà. Bạn hát tôi diễn, trên sân khấu lên lên xuống xuống, nói tốt cũng là họ, chê dở cũng là họ. Chẳng câu nào là thật thì bạn hà cớ gì phải xem đó là thật chứ? Nói lời hay cũng không phải là thật. Do vậy bạn không cần động tâm, nghe khen thì hả hê trong lòng. Sau đây tôi thực sự vì sao có thể như như bất động. Tôi đã nghĩ có lẽ vừa ra khỏi cửa bạn liền chửi tôi. Tôi nghe rồi cũng chẳng có gì đáng vui mừng, cho nên trong tâm không có gì để động. Người ta khen tôi nói cũng tốt. Bản thân làm vẫn chưa tốt lắm, vẫn phải tu học, thực sự không có gì vui vẻ cả. Tôi vô cùng cảm ơn những thầy cô giáo này, vì họ đều đến giúp chúng ta rèn luyện mà. Tôi chính là được rèn luyện như vậy, lai động bất định. Cuối cùng bản thân không bị lai động lên lên xuống xuống nữa, mà dừng lại ở đây. Dù sao thì bạn lên là việc của bạn, bạn xuống là việc của bạn, tôi vẫn ở đây. Thực sự đằng này thì họ ca ngợi tôi, tất cả mọi người đều khen ngợi tôi. Đằng kia thì họ gửi một bức thư điện tử đến chửi mắng tôi tới tấp. Cầm bức thư đó, tôi còn nghĩ bức thư này họ viết cho tôi sao? Có lẽ không phải tôi. Tôi cảm thấy có lẽ không phải tôi. Người này rõ ràng đối với tôi rất tốt. Sau đó chồng tôi nói với tôi, anh ấy không hiểu Phật Pháp, nhưng anh ấy rất có lý trí, có đại trí huệ. Anh ấy nói, tâm của em phải có thể định lại, tai cũng phải định lại, miệng cũng phải định lại. Tai không định tức là nhẹ dạ. Một chút nghe cái này thì vui vẻ, một lát nghe cái kia lại không vui. Nên nghe cái gì cũng như nhau cả, không cần để ý. Miệng cũng phải định lại, đừng thấy cái này tốt thì khen tốt, không gì bằng. Còn cái kia không tốt thì không mở miệng nói một câu. Khi bạn thấy điều tốt cũng không cần quá kích động, khi gặp điều không tốt cũng không cần quá đau buồn. Rốt cuộc thì xã hội này cũng không có nhiều đại thánh hiền đến như vậy. 100% là tối đa rồi, nhưng vẫn luôn có chỗ không viên mãn. Chúng ta nên như như bất động, cùng nhau học tập. Cho nên đây là chỗ tôi làm chưa được hoàn thiện. Điều này cần phải rèn luyện từ trên sự, bắt đầu luyện từ người trong nhà. Tôi kiến nghị mọi người có cơ hội thì nên xem 4 bộ sách của bác sĩ Quyết. Nước ta công khai phát hành bộ sách Kiếp Trước Kiếp Này. Tôi không chỉ đọc mà còn mua 100 cuốn tặng cho bạn bè. 3 cuốn còn lại tôi đã đặt mua ở Đài Loan. Tôi cũng xem hết rồi. Xem xong thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bạn buông xả. Tôi đã nghĩ có lẽ đời trước, thí dụ cháu gái của tôi đời trước chính là con gái tôi. Đời này không phải tôi giúp nó, mà chính là giúp đỡ con gái mình. Đời trước họ có thể là cha tôi, nên tôi phải cung kính họ. Xem xong cuốn sách đó, thực sự là đời trước đời này biến đổi vô thường. Cái thân này cũng không cần quá xem trọng nó, vì luôn ở trong luân hồi mà. Quan trọng là làm sao để thoát khỏi luân hồi. Cho nên có một vị thầy giáo cũng là một đại thiền tri thức đã nói với tôi vô cùng hay là, chúng ta nhìn không thấu thì chúng ta nhìn lợt lạc đi một chút, thoáng chốc không nhìn thấu được căn tánh hạ liệt thì chúng ta nhìn lợt lạc một chút, đừng chấp trước như vậy thì bản thân sẽ nhẹ nhàng một chút, an ủi mình một chút, không buông xuống được thì thả lòng một chút, cũng không cần căng thẳng như thế. Ây da, tại vì sao anh ta lại nói tôi như vậy, anh ta thế này thế nọ, thả lỏng một chút. Hai câu này tôi nghe được khoảng nửa năm trước, tôi đã nói với rất nhiều người. Tôi càng nói nhiều một lần thì tâm tôi càng phai nhạt đi một chút, càng nhẹ nhàng hơn một chút, nhìn tan nhạt đi một chút. Danh lợi đều như hoa phù dung sớm nở tối tàn thôi. Cái gì cũng là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Quan trọng nhất chính là đức hạnh của chính mình, linh tánh của chính mình đã được nâng cao hay chưa. Cái này không có thì đều là giả. Cho nên chúng ta phải khiêm thuận, đặc biệt là thuận, chúng ta phải học tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên diệu dụng, bạn thuận theo thì rất tự tại, không cảm thấy mình đang thuận theo, chính là làm như vậy. Thuận theo thì tự tánh của bạn sẽ hồi phục lại. Cho nên chúng ta trân quý duyên phận, còn phải tùy duyên đừng phan duyên. Hiểu được duyên phận, diệu là trí huệ. Trí huệ và thông minh có khác biệt. Trong trí huệ không có phiền não, không có mảy may oán hận nào. Đây chính là trí huệ. Trong thông minh có rất nhiều phiền não. Học thấu suốt đạo lý này, học hiểu một điều, chúng ta làm một điều. Không phải nói những đạo lý này chúng ta đều phải học thông hết, tôi đều phải làm được. Không nhất thiết như vậy. Có lẽ con người tôi khá ngốc, tôi học được một điều thì nghiêm túc làm một điều. Tôi khá là giáo điều. Thí dụ tôi nhớ có một lần khoảng năm ngoái, tôi gặp được một quyển sách nhỏ và học được phải kính trọng giấy, quý tiếc giấy có chữ. Sau khi trở về tôi bắt đầu làm. Ở nhà tôi tầng 1, tầng 2, tầng 3, tôi đều đặt một cái hộp quý tiết giấy và nghiêm túc dặn dò mọi người. Bởi vì một số thứ người ta không giữ lại. Thí dụ như tem mát nhỏ, giấy giỏ kẹo có chữ viết, còn có rất nhiều tờ giấy nhỏ có chữ viết, tôi đều bóc nó ra. Cả lúc tôi đi công tác nhìn thấy trên hộp kem đánh răng có chữ viết thông thường, tôi đều bỏ vào túi mang về. Sau đó bỏ vào thùng giấy, rồi định kỳ mang ra bên ngoài lấy một cái thùng sắt bỏ vào đó để đốt. Có một lần hàng xóm đã hỏi tôi là: Tịnh Du à, nhà cô có văn kiện bí mật gì à? Tôi nói chẳng có bí mật gì hết, chỉ là những giấy nhỏ có chữ này phải quý trọng, không được dứt lung tung tùy ý dẫm đạp lên. Tôi nói đây là quý tiết giấy có chữ viết. Cô ấy hỏi tôi vì sao phải trân quý. Bởi vì cô ấy làm kinh doanh, nên tôi thuận miệng nói vì nó có thể giúp nhà cô phát tài. Cô chỉ cần không chà đạp giấy có chữ viết thì con cái cô sẽ rất thông minh. Sau đó thì thần minh sẽ bảo vệ cô, tài vận rất tốt. Cô ấy nói vậy phải làm như thế nào? Cô nói qua cho tôi nghe một chút. Tôi liền lấy cuốn sách nhỏ đó đưa cho cô ấy và nói cô cứ y theo trong sách mà làm. Tôi nói thùng sắt tôi có thể tặng cô một cái. Cho nên có lẽ bản thân tôi thuộc kiểu người khá là nghiêm túc. Thông thường tôi học được một điều sẽ làm một điều, chưa học được tới nơi tới chốn thì chính mình cũng không thể làm được. Nhất định là vẫn còn rất nhiều thứ vẫn chưa học được. Hiện nay học nữ đức cũng vậy, tức là học từng biến theo nữ giới, nữ luận ngữ. Học một điều tôi rập khuôn bắt chước làm theo một điều. Lúc đầu sẽ làm không giống lắm, làm dần dần, làm nhiều rồi sẽ giống. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng tôi giảng nữ giới đến đây là đã viên mãn. Hy vọng mọi người trở về, chúng ta sẽ cùng nhau hoằng dương nữ đức, lấy mình làm gương, là một người vợ tốt, một người vợ hiền. Tôi nguyện đem tất cả công đức giảng bài hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho tất cả những phụ nữ khổ nạn, hồi hướng cho tất cả anh linh bị phá thai, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cuối cùng xin vô cùng cảm ơn các vị đại đức thầy cô giáo, các vị đại Bồ Tát đã ở đây mấy ngày này để thành tựu cho khóa học nữ đức này. Vô cùng cảm ơn mọi người. Cũng xin đem tất cả công đức hồi hướng cho các thầy cô giáo ngồi tại nơi đây. A-di-đà Phật. Cử dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọngtây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc hạnh quan, nguyện đem công đức này chúc nguyện đến Phật tử Đỗ Văn Bá, 55 tuổi, tội nghiệp phước sanh, căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ đề, niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.